Ngọc Vân mến chào thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin mời quý thính giả nghe một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Sidney Sheldon. Are You Afraid of the Dark? Bóng tối kinh hoàng. Dịch giả Trạch Thiên. Đây là một chuyện trinh thám. Tác phẩm này đã được xếp vào những sách bán chạy kỷ lục bestseller tại Hoa Kỳ cũng như trên nhiều quốc gia khắp thế giới. Kính mời quý thính giả thưởng thức. Are You Afraid of the Dark? Bóng tối kinh hoàng. Bóng tối kinh hoàng. Lời mở đầu. Berlin, Đức. Sonja Verbusch không ngờ từ đây những giây phút cuối cùng nàng còn hiện diện trên cõi trần. Nàng thơ thẩn hòa mình vào giữa đám đông khách du lịch, bước chân trên hè phố Unter den Linden rộn rịp. Chớ có hoảng hốt làm gì, hãy bình tĩnh. Bức điện vừa hiện ra trước khung hình chiếc máy tính khiến nàng bủn rủn. Nhanh chân lên, Sonja, hãy đến ngay khách sạn Artemisia Hotel. Em yên tâm ở lại đó chờ mệnh lệnh từ. Bức điện hết giữa chừng. Tại sao Phong không chuyển đi cho hết? Chuyện gì đấy? Nhớ lại đêm trước trong câu chuyện chồng nàng kể trên điện thoại với người bên kia cần phải chặn đứng ngay Prima bằng mọi giá. Prima là ai? Phong Verbusch tới gần phố Brandon Trust, chỗ khách sạn Artemisia dành riêng cho mấy bà. Nàng ở lại đây chờ nghe chồng nàng kể đầu đuôi câu chuyện ra sao. Sonja Verbusch vừa tới ngã tư thì đèn đỏ bật lên, nàng đứng chờ. Chợt đâu trong đám đông, kẻ lạ mặt xô lấn phía sau tới khiến nàng bước chội choạng, muốn lọt xuống đường. Đồ khỉ gió. Một chiếc xe limousine dành chen vào dành chỗ đậu, cọ sát vào lề, húc vô người nàng, muốn té chúi nhủi đầu xuống đất. Mọi người xúm lại. Sao vậy? It is equa. Hotel Marseille. Vừa lúc đó, xe cấp cứu chờ tới, hai nhân viên cấp cứu chạy tới. Nào, ta đưa nạn nhân đi ngay. Sonja Verbusch còn nghe thấy mình được nhấc lên bỏ trên xe cấp cứu, cửa đóng lại và chiếc xe chạy tới. Bà có đi nổi không? Chân tay nàng cột dính trên chiếc băng ca. Tôi không sao, nàng nói ngay. Chẳng đau đớn gì đâu, tôi. Người nhân viên cấp cứu nghiêng người xuống nói. Không sao, Ford Verbusch, bà nằm nghỉ cho khỏe. Nàng ngước nhìn lại ngỡ ngàng. Sao ông lại biết tôi? Nàng chỉ kịp có cảm giác đau nhói như một mũi kim vừa chích vô dưới da, thoáng cái mặt mũi tối sầm. Paris, Pháp. Mark Harris một mình trên đài quan sát tháp Eiffel, mặc cho cơn mưa như chút nước bao phủ bốn phía. Chốc chốc, sớm chớp lóe lên xuyên qua màn mưa như những viên kim cương lóng lánh. Phía bên kia bờ sông Sen, tòa lâu đài Parc de Charlotte đứng sừng sững. Khu vườn danh tiếng Trocadéro Garden, gã không màng tới. Đầu óc gã quay cuồng trước nguồn tin như sét đánh vừa loan truyền đi khắp nơi. Mưa gió dồn dập tạo cơn lốc xoáy, Mark Harris kéo tay áo xuống cho đỡ lạnh, vừa liếc nhìn đồng hồ. Giờ hẹn đã qua, vậy mà bọn chúng đòi gặp nhau tại đây dù đã nửa đêm. Gã đang còn phân vân thì tai nghe tiếng cửa thang máy kéo ra. Hai người đàn ông bước đi tiến về phía gã đang đứng, mặc cho trận gió ào ào tới muốn che khuất tầm nhìn. Mark Harris nhận diện được ngay người nhẹ nhõm. Mấy cậu đến trễ thế? Thời tiết trở chính thế này, Mark làm sao nói trước được? Thôi, đã đến nơi được rồi, cuộc gặp gỡ sắp tới ở Washington đã lo liệu xong cả rồi chứ? Bọn tớ muốn bàn với cậu chuyện đó, sáng nay đã bàn bạc kỹ, bọn mình đã thống nhất. Đang giữa chừng câu chuyện, một tên trong bọn vòng ra phía sau chỗ Mark Harris đứng, bị dồn vô thế, lưỡng đầu thọ địch. Vừa lúc một vật cứng đập lên đầu. Ngay tức thì, tên thứ hai nhào tới, nhấc bổng Mark lên, ném qua lan can dưới cơn mưa như thác lạnh buốt. Xác người lao vút xuống vực, 38 tầng lầu bẹp rúm trên vỉa hè, không một chút thương xót. Denver, Colorado. Gary Reno sống ở vùng Kelowna, khô cằn bên Canada, tiếp giáp vùng Vancouver. Nơi đây, gã được huấn luyện bay trong môi trường núi non hiểm trở. Gã đang lái chiếc Cessna Citation 2 để mắt quan sát mấy chóc núi tuyết phủ trắng. Phía bên dưới, như mọi lần, xuất phát tổ lái hai người, hôm nay chỉ mỗi một mình. Tức là chuyến bay không đúng tuyến, gã nghĩ. Gã đăng ký giả chuyến bay đến phi trường Kennedy Airport. Không ai nghĩ phi vụ qua tới Denver. Đến mục tiêu, gã tìm chỗ ở lại, nhà người em gái, sáng hôm sau đổi hướng bay qua phía đông như đã hẹn với bạn bè. Mọi việc tính toán đâu vào đấy. Thế mà tín hiệu vừa trên loa vừa phát ra làm gã giật mình tỉnh lại. Citation 11, một Lima Foxtrot. Đây là đài kiểm soát không lưu sân bay Denver International gọi. Nghe rõ, nói. Gary Reno giơ tay nhấn nút. Citation 111, Lima Foxtrot. Nghe đây, chỉ xin lệnh đáp Lima Foxtrot. Cho biết bạn đang ở vị trí nào. Lima Foxtrot đang bay ở tọa độ cách sân bay Denver 15 dặm, độ cao 15.000 bộ. Gã liếc thấy đỉnh núi Paisk chập chờn phía bên phải. Mây trời trong vắt, thời tiết sáng sủa, một ngày đẹp trời, gã nghĩ. Một phút im lặng trôi qua, tín hiệu trạm kiểm soát không lưu loạn đi. Một, Lima Foxtrot, theo lệnh tôi, bạn đáp xuống đường băng 2. 6, nghe rõ, nhắc lại đường băng 26. Một Lima Foxtrot, nghe rõ. Bất giác, Gary Reno thấy thân tàu chao đảo dữ dội, vội nhìn ra phía ngoài cửa sổ buồng lái. Một cơn gió giật mạnh thình lình ùa tới, chiếc Cessna đang bay giữa vùng gió xoáy, muốn nhấn cả thân tàu xuống. Nhanh tay gạt cần lái lui ra sau, lấy lại độ cao. Không xong, chiếc máy bay lọt vô giữa cơn lốc xoáy cực mạnh, không thể điều khiển bằng tay lái. Gã nhấn nút gọi. Một, Lima Foxtrot, xin lệnh đáp khẩn cấp. Một, Lima Foxtrot, xin bạn xin đáp khẩn cấp số mấy? Gary Reynolds quát to vô trong máy. Tôi đang vỗ chỗ chân không? Gió xoáy cực mạnh, sắp có bão. Một, Lima Foxtrot, nghe rõ, bạn còn cách sân bay 4 phút rưỡi trên đường bay về Denver. Trạm không lưu không nhìn thấy tín hiệu nhiễu loạn trên màn hình. Tôi không muốn nhìn thấy cái màn hình chó chết đó. Tôi lặp lại. Tín hiệu cấp cứu vang lên đột ngột. Cứu tôi, cứu! Trên đài kiểm soát không lưu, mọi cặp mắt nhìn theo tần số tín hiệu trên màn hình radar vụt tắt. Manhattan, New York. Tờ mờ sáng bên dưới cầu Manhattan, chỗ cầu tàu số 17 tập họp một nửa tiểu đội nhân viên cảnh sát và thám tử dàn hàng ngang bao quanh chỗ cái xác mặc trên người bộ quần áo bảnh bao trôi tấp vô bãi cát bên bờ sông. Xác nạn nhân bị quăng từ trên độ cao xuống đất. Đầu phần cổ lắc lư dưới làn nước, trôi dạt ngoi lên theo từng đợt sóng thủy triều, tóc vô. Thám tử điều tra Earl Greenberg, thuộc đội điều tra hình sự thuộc phía Nam Manhattan, đã lấy xong đầy đủ các số liệu. Không ai được tiếp cận xác nạn nhân cho tới khi xong thủ tục chụp hình, ghi chép lại các chi tiết quanh hiện trường. Các nhân viên khác lo tìm kiếm các manh mối có thể nhìn ra được chung quanh. Hai bàn tay nạn nhân được gói gọn lại trong một lớp bao ni lông trong suốt. Quan điều tra pháp y Carquois đã làm xong thủ tục, tay phải phủi quần đứng dậy. Ông nhìn qua hai thám tử. Ở Greenberg, một nhân viên nhà nghề, mặt mũi dễ nhìn, đăm chiêu, nghĩ ngợi. Robert Fragize, mái tóc xám cho, trong tư thế điềm nhiên trước một vụ án tưởng chừng đơn giản như mấy vụ trước đây. Quan pháp y Hoa quay sang nói với Greenberg, xin là giao lại cho ông ở. Ngài đã thấy được gì chưa? Nguyên nhân dẫn đến cái chết nạn nhân là phần đầu bị đứt lìa ngay chỗ động mạch. hai xương bánh chè vỡ vụn, gãy mấy chiếc xương sườn. Nạn nhân bị nhục hình trước khi chết. Ta có thể ước đoán thời điểm của vụ án lúc nào? Quan pháp Y Hoa nhìn xuống ngấn nước thấm trên đầu nạn nhân. Khó đoán, theo tôi thì có thể nạn nhân bị quăng xuống sông khoảng quá nửa đêm. Chờ đưa xác nạn nhân vô nhà xác thì mới kết luận được. Greenberg nhìn kỹ lại xác nạn nhân. Trên người mặc chiếc jacket xám cho, quần màu sậm, thắt cả vạt xanh, tay trái đeo chiếc đồng hồ đắt tiền. Greenberg quỳ sát xuống, giơ tay lục soát bên trong túi áo jacket, lôi ra được mảnh giấy, giữ lấy một bên mép, ghi vội mấy dòng chữ. Washington, ngày thứ hai, lúc 10 giờ sáng, prima. Nhìn thật lâu, gã chưa thể đoán ra. Greenberg lục qua túi bên kia, lôi ra thêm mấy mảnh giấy. Chữ viết tiếng Ý, gã nhìn quanh mọi người. Gianelli! Một nhân viên cảnh sát vội chạy lại. Dạ, thưa có tôi. Greenberg chìa mảnh giấy ra. Cậu đọc được chứ? Gallery đọc to lên chậm rãi. Cơ hội nghìn năm một thủa. Hẹn gặp tại cầu tàu số 17. Muốn được nghe hết đoạn cuối hay muốn về ở với bầy cá? Robert Farquhar nhìn theo sững sờ. Một lối chơi của bọn mafia, tại sao bọn chúng bỏ nạn nhân lại đây chơ vơ một mình? Khá lắm. Greenberg lục tìm thêm trong mấy túi kia, lôi ra được một chiếc ví, mở ra xem. Còn rất nhiều tiền. Đây không phải là một vụ án vì tiền. Bên trong chiếc ví da là tấm danh thiếp, tên nạn nhân là Richard Stephen. Fajizer khâu phải. Richard Stephen? Hình như mới đâu đây ta còn nghe nói tên này trên báo thì phải. Greenberg lên tiếng. Vợ ông ta là Jean Stephen, bà ra hầu tòa trong vụ án xử Tony Artery can tội giết người. Register nói, đúng rồi, bà ta đã khai phạm cung trước tòa. Cả hai cùng quay lại nhìn Richard Stephen. Bóng tối kinh hoàng, chương 2. Tờ mờ sáng, Diana mới thấy hết run. Có cái cảm giác ớn lạnh nó vô thấu tận xương tủy. Sẽ không còn có lúc được nhìn thấy nhau, nghe giọng nói, được ôm ấp. Nàng nghĩ ngợi, lỗi tại ai? Thà ta đừng ra dự phiên tòa. Ôi Richard, tha thứ cho em, xin anh tha thứ cho em không thể bước tiếp chặng đường thiếu vắng anh. Em đã mất hết tất cả bởi vì anh là cuộc sống, là lý trí của đời em. Nàng muốn thu người lại như con sâu cuộn. Nàng muốn trốn chạy, nàng đi tìm cái chết. Nàng nằm đó chơi vơi, nhớ lại ngày nào khi Richard đến làm thay đổi đời nàng. Diana West lớn lên tại khu phố San Juan, New York, một nơi yên tĩnh. Cha nàng một bác sĩ phẫu thuật, mẹ là họa sĩ. Năm 3 tuổi, Diana đã biết học võ. Nàng học trường nội trú Saint Paul. Năm học đầu tiên ở đại học, nàng có một thời gian quan hệ lui tới với ông thầy dạy toán khéo tám gái. Ông tỏ ý muốn cưới nàng, chỉ nàng mà thôi. Lúc Diana biết ông đã có vợ ba con, nàng quyết một là chọn môn toán hay ông già lẩm cẩm, nàng xin chuyển trường khác. Say mê vì môn nghệ thuật, những lúc rảnh rỗi nàng ngồi vô ghế vẽ. Năm ra trường, nàng đã có tranh bán nổi tiếng là một họa sĩ tài năng. Mùa thu năm đó, Diana được nhận bày tranh tại Galleria nổi tiếng ở phố Fifth Avenue, mang lại cho nàng một vinh dự thành công lớn. Người làm chủ Galleria, Paul Deacon, giàu có, hiểu biết rộng, một người Mỹ gốc Phi Châu, đã giúp đỡ cho tài năng Diana phát triển. Đêm khai mạc phòng tranh đông người coi, Deacon vội chạy tới Diana, nụ cười trên gương mặt ông rạng rỡ. "Chúc mừng em, số tranh bán được gần hết. Vài tháng nữa tôi muốn làm thêm một phòng tranh, em sẽ có tranh tham dự." Diana sung sướng vô cùng. "Thật tuyệt vời, Paul. Em xứng đáng." Ông vỗ vai nàng rồi bỏ đi. Diana dừng lại cho chữ ký, chợt nghe một người lạ mặt bước tới sau lưng nói: "Tôi thích những đường nét trong tranh bà." Diana đứng lặng người, nàng sững sờ quay qua nhìn há hốc miệng, toan bẻ lại một câu. Anh buột miệng nói: "Chẳng kém gì đường nét uyển chuyển trong tranh Rossetti hay Monet." Anh vừa đứng ngắm nghía tranh vừa nói. Diana lấy lại bình tĩnh. "Ồ." Nàng vừa đáp vừa để mắt nhìn theo. Anh chàng khoảng độ 30 tuổi, cao lớn, thân hình lực sĩ, mái tóc vàng, mắt xanh rạng rỡ. Anh mặc trên người bộ đồ màu sậm, sơ mi trắng, thắt cà vạt nâu. Tôi cảm ơn ông." "Bà vẽ tranh từ lúc nào?" "Tôi vẽ từ nhỏ, mẹ tôi là họa sĩ." Bà nhếch mép cười. "Mẹ tôi làm đầu bếp, tôi thì không biết nấu ăn. Tôi biết tên bà, tôi là Richard Stephen." Cũng vừa lúc đó, Podikin quay lại trên tay cầm ba gói hàng. "Tranh của ông đây, ông Stephen, chúc ông vui vẻ." Ông giao hàng xong bỏ đi. Diana ngạc nhiên nhìn theo. "Ông mua ba bức tranh của tôi?" "Và còn treo ở nhà hai bức nữa." Tôi được ngưỡng mộ đến vậy sao?" "Tôi chọn những họa sĩ tài năng." "Cảm ơn ông." Ngẫm nghĩ anh buộc miệng nói: "À, bà còn nhiều việc, thôi tôi phải đi ngay." Diana nghĩ khác. "Không, tôi thong thả." Anh nhếch mép cười. "Hay lắm." Anh lại nói: "Bà có thể dành cho tôi một vinh dự." Diana liếc nhìn bàn tay trái, tay không đeo nhẫn cưới. "Vâng, tôi vừa mới được hai vé xem diễn lại vở Tâm Hồn Vui Tươi của Noel Khô Quả Đêm Mai. Không có ai đi chung, nếu bà không bận rộn gì." Diana nhìn thêm một lần nữa, trông anh chàng dễ thương hấp dẫn đấy chứ. có điều hai ta hãy còn xa lạ. Chớ nên phiêu lưu, càng phiêu lưu hơn khi nàng muốn nói với mình, ta cũng thích lắm chứ. Tối hôm sau là một đêm thật mê mẩn. Richard Stevens hóa ra là người hoạt bát vui nhộn như gặp người đồng điệu. Hai kẻ xa lạ mà lại thấy tương đắc chuyện nghệ thuật, âm nhạc, nhiều lãnh vực khác nữa. Nàng muốn được gần gũi, nghĩ lại thì không biết anh chàng có như mình tưởng chăng. Cuối buổi, Richard lên tiếng hỏi, tối mai bà rảnh chứ? Diana đáp không do dự, có. Tối hôm sau, hai người ngồi chung bàn tại một nhà hàng yên tĩnh trên khu phố Soto. Richard, tôi muốn biết anh là ai. Đơn giản thôi, tôi sinh ra ở Chicago, cha tôi làm nghề xây dựng, vẽ kiểu nhà đi nhiều nơi trên thế giới. Mẹ tôi cũng đi theo ông, tôi biết được khoảng 10 nước, học được nhiều thứ tiếng. Bình thường, anh làm nghề gì để sinh sống? Tôi đang phục vụ cho cơ sở KIG, Kingsley International Group. Nghe hay đấy. Càng thú vị hơn là nơi dẫn đầu những cuộc thí nghiệm, kế hoạch học, làm việc theo phương châm, hôm nay chúng tôi chưa tìm ra câu giải đáp, hãy đợi ngày mai. Sau bữa ăn tối, Richard đưa Diana về nhà, đến trước cửa nhà, cầm tay nàng anh nói, một buổi tối tuyệt vời, cảm ơn em. Anh cất bước đi. Diana đứng nhìn theo, nghĩ ngợi, ta hài lòng, chàng ta lịch sự, không phải là tay săn gái. Ta lấy làm hài lòng, quái. Mãi về sau, chàng và nàng gặp gỡ mỗi đêm, và mỗi lần Diana được gần gũi Richard, nàng thấy mặn nồng hơn. Một buổi tối thứ sáu, Richard hỏi nàng, mỗi tuần thứ bảy, tôi phụ trách huấn luyện đội bóng, em muốn đến không? Diana gật, muốn lắm chứ, thưa ông huấn luyện viên. Buổi sáng Diana ngồi xem Richard quần nhau với đội bóng của bọn trẻ, anh tỏ ra tận tâm chăm sóc, xeo hò cùng bọn trẻ mỗi khi bắt được bóng. Bọn trẻ khỏe phải nói, thích thú khi được chơi với ông huấn luyện viên. Diana thầm nghĩ, ta đang yêu. Chắc ta đang yêu. Vài bữa sau, Diana hẹn đi ăn cơm tối với mấy cô bạn đồng nghiệp. Lúc ra về, tạt ngang qua hàng quán bà thầy bói Bohemian. Đánh đo một hồi, Diana bảo, ta nhào vô đây coi thử một quẻ xem sao. Thôi đi, Diana, tớ phải đi ngay về chỗ làm. Mình cũng bận đây. Tớ còn đi đón Johnny. Thôi, thử vô đi xem sao, kể lại cho bọn mình nghe sau nhé. Thôi thì được, tớ vào xem. 5 phút sau, Diana được mời ngồi trước mặt một bà mặt mũi xấu xí, mồm bịt đầy răng vàng, trên đầu trùm chiếc khăn san bẩn thỉu. Phi lý, tại sao ta muốn nhào vô đây? Chuyện đó nàng phải biết. Nàng muốn biết tương lai sau này giữa nàng với Richard có hợp với nhau không? Nghĩ cũng buồn cười, nàng nghĩ. Diana ngồi nhìn bà thầy bói bốc một bộ bài tarot, tay bà sáu bài, mắt không rời bộ bài. Tôi muốn biết là... Shh! Bà thầy lật một lá bài lên, lá bài anh chàng làm hề, tay đeo túi sách, ăn mặc màu mè. Bà nhìn thật lâu. Cô em đây còn nhiều việc bí ẩn phải bói cho ra. Bà lật tiếp thêm một lá, lá bài hình mặt trăng, còn ham muốn điều gì chưa rõ. Diana lưỡng lự rồi gật đầu. Có phải một người đàn ông nào đấy? Phải. Bà thầy lật tiếp theo một lá khác, lá bài tượng trưng tình nhân. Diana tươi cười, có phải điềm tốt? Để phải coi thêm ba lá nữa. Nói xong, bà lật tiếp một lá khác, lá bài người bị treo cổ. Bà lưỡng lự đặt tay lật lá bài tiếp theo. Con quỷ, bà nói khẽ. Tức là điềm xấu? Diana hỏi. Bà thầy bói không nói ra. Diana ngồi nhìn bà lật tiếp một con bài chót. Bà lắc đầu, bà lặng lẽ nói thầm. Lá bài thật chết. Diana đứng ngay dậy. Tôi không tin mấy chuyện này. Nàng tức giận. Bà thầy ngước nhìn lại rồi chợt nói, lời bà nói nghe như không. Tin hay không tin cũng chẳng sao, bởi thần chết rình rập quanh em. Bóng tối kinh hoàng. Chương 3. Berlin, Germany. Berlin, Đông Đức. Cảnh sát trưởng Otto Schiffer cùng với hai nhân viên cảnh sát mặc sắc phục. Người quản lý chung cư, ông Kargoet, chăm chú nhìn xuống xác chết trần chuồng nằm co quắp dưới bồn nước tắm. Một vệt bầm tím quanh cổ, ông cò cảnh sát thò tay xuống vòi nước còn rò rỉ. Nước lạnh. Ông kề mũi người vô chai rượu đặt bên cạnh bồn tắm, quay qua người quản lý chung cư. Tên nạn nhân là gì? Sonja Verbrugge. Chồng bà là Frank Verbrugge. Nghe đâu là một nhà khoa học. Nạn nhân sống chung với chồng tại đây. Ở đây 7 năm. Hai vợ chồng rất tốt. Tháng nào trả tiền tháng ấy. Không có chuyện gì rầy rà. Mọi người đều muốn. Ông sực nhớ vừa kể lể việc gì đó. Bà Verbrugge có việc làm chứ? Có, bà làm ở quán cà phê Internet hiệu Cyberlin, đông khách vô chơi vi tính. Làm sao ông phát hiện được nạn nhân? Là vì vòi nước lạnh bị hỏng, tôi lo sửa mấy bữa nay chưa xong. Vậy nên sáng nay nghe hộ ở bên dưới khiếu nại, nước rỉ thấm xuống trần nhà, tôi trở lên gõ cửa chứ không nghe thấy lên tiếng. Tôi có chìa riêng mở cửa, bước vô buồng tắm nhìn thấy. Ông nói run lập cập. Nhân viên thám tử bước vô buồng tắm, không thấy chai rượu whisky nào trong tủ, chỉ có rượu vang. Ông có cảnh sát gật, được rồi, ông chỉ tay xuống chai rượu bên bồn tắm, mang về cho lấy dấu tay. Vâng. Ông ta qua khỏi Cargoet, Ông biết lúc đó Vepush đang ở đâu? Dạ không, mỗi buổi sáng thấy ông đi làm sớm mà sao? Ông dùng mình khó nói. Vậy là sáng nay ông không thấy? Không. Ông biết chuyện ông Vepush sắp đi xa? Dạ không, không biết. Cảnh sát trưởng quay qua nhân viên thám tử. Cậu cho hỏi lại người thuê nhà chung cư, nếu có ai nhìn thấy được bà Vepush mới gần đây có gì khác thường không? Hay nghe thấy hai vợ chồng có cãi nhau, coi bà vợ có nghiện rượu, cậu nhớ thu thập đủ chứng cứ. Ông nhìn qua Cargot, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại chồng của nạn nhân. Nếu có điều gì đáng nghi, ông báo cho chúng tôi biết. Cargot lưỡng lự. Tôi không rõ việc này đáng nghi hay không. Tối qua, thấy xe cấp cứu đậu trước chung cư thuê nhà, hỏi có ai đau ốm gì không. Tôi chạy xuống tới nơi thì xe cấp cứu đã chạy đi. Đáng nghi chứ? Cảnh sát trưởng nói, chúng tôi sẽ xem xét lại việc này. Còn cái xác của nạn nhân thì sao? Carquet lóng ngóng hỏi lại. Pháp y sẽ tới đây. Ông cho tháo nước ra, lấy tấm khăn đắp lên xác nạn nhân. Chương 4. Một vụ án mạng nữa xảy ra tối qua, xác nạn nhân được phát hiện dưới gầm cầu. Với Diana Steven, thời gian đã ngừng lại. Nàng bước đi thơ thẩn bên trong căn hộ đầy ắp kỷ niệm. Nghĩ ngợi, không còn ai an ủi, không còn được thấy hơi thở ấm áp, không được nhìn lại Richard. Quanh ta bốn bức tường gạch lạnh tanh, mãi mãi im lìm bất tận. Diana nằm co mình trên chiếc ghế dài, hai mắt nhắm nghiền. Nhớ lại Richard, nàng hỏi, ngày cưới em muốn anh tặng món gì? Em đã nói không muốn gì hết. Lúc này em muốn được một món quà, anh quay về lại với em. Cho dù không được nhìn thấy anh, hãy ôm em vào lòng. Anh đang ở đâu đây kia mà? Em cần hơi ấm trong vòng tay anh. Bàn tay anh sẽ nắn trên ngực trần. Em muốn nghe lại câu nói anh khen em là món cơm chiên ăn ngon miệng. Muốn được nghe anh nói, thôi đừng kéo tấm ra xuống giường. Em muốn được nghe anh nói yêu em. Nàng không làm sao ngăn được nước mắt tuôn trào. Không làm sao được. Từ khi hay tin Richard bị giết chết, Diana ẩn mình trong căn hộ tối tăm một cõi, không muốn lên tiếng. Mỗi khi nghe tiếng chuông reo hay tiếng gõ cửa, nàng như một con thú mang thương tích đầy mình, tìm nơi lẩn trốn. Nàng muốn nhận lấy đau thương một mình. Richard, đã bao nhiêu lần em muốn nói tiếng em yêu anh, để được nghe anh lên tiếng anh yêu em, mà sao em chưa nói ra? Em thật là điên rồi. Giờ đây em thèm muốn được nghe thấy anh nói, nàng nghĩ. Nằm nghe mãi tiếng chuông reo, tiếng gõ cửa bên ngoài, Diana không cầm lòng, đứng lên rón rén bước ra. Thì ra Caroline Ter, người bạn thân thiết nhất, đang đứng chờ. Cô ta nhìn Diana, trông cậu thê thảm ghê. Giọng nói nhỏ nhẹ, mọi người chạy đi tìm cậu, muốn gặp cho được. Xin lỗi Caroline, mình thấy không thể. Caroline nắm tay Diana, tớ hiểu, nhưng còn bao nhiêu bạn bè muốn gặp cậu? Diana lắc đầu, không, thật không? Diana coi như Richard không còn nữa, chỉ còn lại một mình cậu lo liệu. Không nên tránh xa bạn bè thân thương, tớ sẽ báo tin cho mọi người. Bạn bè Diana và Richard, người gọi máy, người thì tới nhà để được ngỏ lời chia buồn sâu sắc nhất. Diana, cậu nghe đây, Richard giờ đã yên nghỉ, anh ấy về với Chúa. Richard đã về với nhà trời soi sáng cho em. Chàng đã đến một miền đất bình yên. Chàng đã được gặp các thiên thần. Diana úp mặt muốn gào lên, người đến chia buồn không ngớt. Paul Deacon, người giúp triển lãm tranh Diana đến chia buồn, ông quàng tay qua người Diana nói, tôi muốn đến ngay, nhưng mà... Tôi hiểu. Tôi thương tiếc Richard, một người đàn ông hiếm có. Này, Diana, em không thể tránh xa mọi người trông chờ được thưởng thức thêm nhiều tác phẩm mới. Tôi không thể, không còn có ý nghĩa gì nữa, Paul. Hết rồi. Nàng không muốn bị thuyết phục. Ngày hôm sau, nghe chuông reo, Diana lưỡng lự bước ra, nàng ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Bên ngoài dường như là một nhóm người chưa hiểu sao. Diana mở cửa nhìn ra, khoảng một chục thiếu niên đứng chờ ngoài cửa. Một đứa cầm bó hoa trên tay, chào bà Steven. Nó trao bó hoa cho Diana, cảm ơn các cậu. Nàng sực nhớ bọn trẻ này là ai. Bọn trẻ là những cầu thủ trong đội bóng do Richard huấn luyện. Diana nhận được rất nhiều hoa chia buồn, điện email. Những món quà lần này thực sự khiến nàng xúc động hơn cả. Các cậu vô đây, Diana nói. Bọn trẻ ùa vô bên trong. Gia đình chúng em rất đau buồn và thương tiếc vô cùng. Chồng của bà là một người quả cảm. Ông ấy sống hết mình vì mọi người. Ông ấy là một nhà huấn luyện thể thao tuyệt vời. Diana muốn ngăn dòng nước mắt lại nói, cảm ơn mấy cậu. Ông ấy thường nói rất tự hào vì mấy cậu. Nàng hít vô một hơi khói, các cậu uống nước ngọt giải khát nhé, hay là... Tim Horn, cậu bé chơi bóng giã cầu lên tiếng. Dạ thôi, cảm ơn bà Steven. Chúng em đến đây để tỏ lòng thương tiếc ông. Bọn em chung tiền mua hoa phúng điếu hết 12 đô la. Dù thế nào, chúng em cũng thương tiếc ông vô cùng. Diane nhìn theo lặng lẽ nói. Cảm ơn mấy cậu, tôi hiểu là Richard sẽ nhắc tới mấy cậu đã đến nơi đây. Nàng đứng nhìn theo bọn trẻ, nói lời chào từ biệt ra về. Diana nhìn theo bước chân bọn bè trẻ ra về, sực nhớ lại lần trước được xem Richard huấn luyện đội banh. Ông ta đứng nói trước đám cầu thủ trẻ như một người bạn đồng trang lứa. Lời nói dễ thấm vô tâm hồn trẻ thơ, bọn trẻ mến phục ông từ đó. Nàng nhớ lại ngày hôm đó, nàng đã yêu ông. Ngoài trời tiếng sấm ầm ầm, vài giọt mưa hắt lên cửa sổ. Mưa rơi, hôm ấy là một ngày nghỉ cuối tuần. Em thích đi picnic không? Richard hỏi. Em thích chứ. Anh cười, hãy đợi đấy, chúng ta sẽ làm một buổi picnic đơn giản thôi. Trưa mai, anh đến đón em. Hôm ấy, trời nắng đẹp, Richard tổ chức picnic ngay tại Central Park. Đồ đạc bày biện, cả một giỏ món ăn, nào thịt bò bistec, món jambon, fromage, hai phần pate, đủ các thứ món uống, gần nửa chục món tráng miệng. Đủ cho một tiểu đội, còn ai muốn tham gia với chúng ta không? Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nàng. Còn thiếu ngoài mục sư. Hai má nàng đỏ ửng. Richard nhìn theo nàng, em thấy được chứ? Được không hả? Chưa bao giờ em được vui như hôm nay. Diana nghĩ, nàng nói ngay, được Richard. Richard gật đầu, khá lắm, ta khỏi chờ đủ quân số, nào ta nhào vô. Trong bữa ăn qua những câu chuyện kể, chàng và nàng mới thấy khăng khít hơn, mối dục tình dâng trào, hai trái tim cùng đập một nhịp. Giữa chừng trời bỗng đổ mưa, thoáng chốc hai người ướt như tắm. Richard mặt mũi buồn xo, anh lấy làm tiếc vì trời đổ mưa, lẽ ra ta phải phòng xa. Nhà báo nói không mưa, vậy là hỏng cả buổi picnic. Hơn nữa, Dania xích lại gần nhỏ nhẹ nói, vậy hả anh? Nàng ngã vô vòng tay anh, hai môi gắn chặt với nhau, hơi thở sôi sục dâng tràn khắp thân người. Khi nàng chịu buông ra nói, ta nên thay quần áo ấm. Chàng cười, em khá lắm, đừng để nhiễm lạnh. Diana lên tiếng, về nhà em hay nhà anh? Richard đứng ngây người ra. Diana, em nói thật sao? Anh định hỏi, nhưng mà ta không thể ở lại đây. Diana lặng lẽ nói, em biết. Nửa giờ sau, đã về tới nhà Diana, vứt bỏ lớp quần áo ướt, họ ôm chầm lấy nhau. Những bàn tay tìm lấy những bàn tay, lần tới những vùng nhạy cảm, và khi không thể chờ lâu hơn, chàng với nàng dìu nhau vô giường. Richard thật dịu dàng êm ái, say đắm cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Hai đầu lưỡi sao nhau trờn vờn như những đợt sóng ấm áp vỗ vô bờ cát êm dịu, và chàng ấn sâu vô sát mí tràn lấp lên khắp người nàng. Cuộc ái ân qua hết một buổi trưa cho đến tận đêm khuya, hai trái tim hòa nhập làm một, không lời nào tả xiết. Trong khi chờ Diana làm món ăn sáng, Richard hỏi, em chịu lấy anh không Diana? Nàng quay lại nhìn, nói khẽ, hả? Chịu chứ? Một tháng sau đến ngày cưới, ngày hôm đó thật êm đềm và đẹp đẽ vô cùng. Bạn bè người thân đến chúc mừng, và Diana nhìn qua Richard, mặt mày tươi cười rạng rỡ. Nàng nhớ lại lời bà thầy bói nghĩ thật lố bịch. Nàng cười thầm. Tuần trăng mật sẽ là một nơi trên đất Pháp, nhưng Richard từ phòng làm việc gọi về. Anh vừa nhận được việc mới, không thể bỏ đi xa, hay ta rời lại vài tháng nữa, em yêu? Anh rất tiếc. Thế thì cũng được thôi, anh yêu. Em muốn đi nhà hàng ăn trưa với anh bữa nay không? Em muốn chứ. Em thích ăn món Pháp, anh sẽ đưa em tới một nhà hàng Pháp, nửa giờ sau anh sẽ đến đón em nha. Nửa giờ sau, Richard đến nơi chờ bên ngoài. Kể em, anh phải tiễn đưa khách hàng ra sân bay, ta cùng đi ra đó, rồi đi ăn trưa sau. Nàng níu lấy người anh. Được thôi. Chàng đưa nàng ra sân bay Kennedy. Richard nói, ông ta có máy bay riêng, ta đến đó gặp. Lính gác cho hai người đi vô khu vực dành riêng nơi chiếc Challenger đang đậu. Richard nhìn quanh. Ông ta chưa thấy tới, mình lên máy bay ngồi chờ.
Vâng.
Hai người bước lên cầu thang, leo vô trong chiếc phi cơ hạng sang. Tiếng máy đang khởi động. Người tiếp viên từ trong buồng lái bước ra, chào hai ông bà. Chào anh, Richard nói. Diana mỉm cười, chào anh. Hai người ngồi nhìn theo anh ta khóa cửa cabin. Richard, Diana nhìn qua Richard, còn bao lâu nữa thì khách hàng mời tới nơi? Còn bao lâu nữa thì khách hàng mới tới nơi? Không lâu đâu. Tiếng động cơ máy bay gầm rú lên, lăn bánh từ từ tiến ra đường băng. Diana nhìn qua cửa sổ, mặt mũi tái nhợt. Richard, máy bay đang cất cánh. Richard ngạc nhiên nhìn lại Diana, em nói thiệt chứ? Nhìn ra ngoài kìa, nàng hoảng hốt, nói với người phi công. Em muốn anh nói sao? Dừng lại. Không được, anh ta đang chuẩn bị cất cánh. Một thoáng lặng lẽ, Diana nhìn qua Richard, nàng trố mắt. Anh tính đưa em đi đâu? Ồ, anh đã nói với em rồi kia mà. Ta đi qua bên Pháp, em thích ăn món Pháp mà. Em muốn... Nàng thở hắt ra một hơi, mặt mũi biến sắc. Richard, em chưa muốn tới Paris ngay lúc này. Em không mang theo quần áo, không son phấn em không? Richard điềm nhiên, hình như bên Paris có nhiều cửa hàng. Nàng nhìn theo một lúc rồi choàng tay qua người anh. Ồ, anh đùa đấy hả? Em yêu anh. Anh mỉm cười, em muốn đi hưởng tuần trăng mật thì đây. Voilà. Bóng tối kinh hoàng. Chương 5. Đến phi trường Orly, một chiếc limousine chờ sẵn đưa hai người về khách sạn Plaza Athénée. Đến nơi, người quản lý báo phòng đã có sẵn, xin mời hai ông bà Steven. Cảm ơn. Nơi ở là căn phòng số 310. Người quản lý mở cửa. Diana và Richard bước vào. Diana dừng bước lại ngỡ ngàng. Trên tường treo đầy tranh nàng vẽ. Nàng quay nhìn Richard. Anh, sao thế này? Richard vô tư đáp. Anh có biết gì đâu? Nơi đây họ cũng biết chọn tranh đấy chứ. Diana bước lại ôm hôn Richard rất lâu. Paris là một thành phố thần tiên. Điểm đến đầu tiên là cửa hiệu Givenchy. Nàng mua sắm nhiều món cần thiết. Qua cửa hiệu Louis Vuitton, nàng sắm vali đựng quần áo. Thong thả đi bộ dạo chơi trên đại lộ Champs-Élysées, đến quãng đường La Concorde, cổng khải hoàn môn. La Madeleine, lâu đài Bourbon, chàng đưa nàng dạo chơi quảng trường ven đồn, tham quan bảo tàng Louvre một ngày, dạo chơi khu vườn tượng bảo tàng Rodin, dùng bữa tối tại nhà hàng khung cảnh tình tứ Auberge de Trois Bonheurs, Au Petit Chez Soi and Di Chercours. Một điểm khiến Diana ngạc nhiên hơn hết là những cuộc gọi nhằm giờ khắc khác thường. Ai gọi vậy? Một lần Diana hỏi lại lúc đó 3 giờ sáng khi Richard vừa nói chuyện xong. Chuyện giao dịch thường ngày mà. Sao phải gọi vào lúc nửa đêm? Diana phân vân. Diana! Nàng chợt tỉnh cơn mê. Caroline Te nghiêng người xuống hỏi. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Caroline vòng tay qua người nàng. Thời gian còn dài, mới được có mấy hôm. Ngần ngừ một lúc, Caroline nói, Vậy cậu đã lo tính đám tang chưa? Đám tang, nghe mới buồn làm sao, nhắc đến chuyện chết chóc, tuyệt vọng. Tôi không thể làm thế nào được. Để mình lo giúp cậu, mình lo đặt một cỗ áo quan. Thôi, nàng buột miệng, nói ra lời nghe chói tai, một lời nói miễn cưỡng. Caroline nhìn lại ngỡ ngàng. Diana nhắc lại giọng còn run run. Cậu không biết sao? Đây là lần cuối tôi phải lo cho Richard. Tôi muốn tổ chức lễ tang khác thường hơn. Ông ấy muốn thấy đông đủ bạn bè đến chào lần cuối. Nước mắt lăn dài hai bên má. Diana, tôi muốn chọn một cỗ áo khoan để cho ông ấy yên nghỉ giấc ngàn thu êm đẹp. Caroline không biết nói gì hơn. Buổi trưa một mình trong căn phòng, thám tử Greenberg nghe chuông điện thoại reo. Diana Stevens muốn nói chuyện với cậu. Ồ, không phải, Greenberg sực nhớ lại cái phát nàng ban tặng cho ông ở lần gặp gỡ hôm nọ. Nàng hiện giờ ra sao? Có thể nàng sẽ ngỏ lời phân bua. Chợt nghĩ, ông giơ tay nhấc máy. Thám tử Greenberg, nghe. Tôi là Diane Stevens. Tôi có 2 việc muốn nhờ ông. Trước tiên, tôi muốn ngỏ lời xin lỗi vì đã một lần đối xử khiếm nhã với ông. Tôi thành thật lấy làm ân hận. Chàng thám tử trưng hửng. Bà không có việc gì phải xin lỗi. Thưa bà Steven, tôi hiểu được hoàn cảnh của bà. Ông chờ máy một thoáng lặng thinh. Bà có 2 việc cần phải gọi. Vâng, chuyện chồng tôi. Nàng muốn nức nở. Hiện giờ cơ quan cảnh sát đang cất giữ xác chồng tôi, làm sao cho tôi nhận lại xác Richard? Tôi lo thu xếp tổ chức lễ tang tại cơ sở dịch vụ Denton Mortuary. Nghe tiếng nói đau khổ của nàng, ông cau mày. Tôi e là khó lắm, phải qua nhiều thủ tục như kê, phải chờ đủ hồ sơ của cơ quan điều tra tư pháp cho giải phẫu tử thi, thông báo đến nhiều nơi. Ngẫm nghĩ một hồi, ông nói, này, bà đã tính toán đâu vào đó tôi sẽ lo liệu giúp và ráng chờ trong hai bữa. Ồ, tôi cảm ơn ông.
Cảm ơn rất.
Nàng muốn nói mà không thể.
Ở Greenberg ngồi nán lại một hồi lâu, nghĩ tới hoàn cảnh đau đớn của Diane Stevens, ông quyết làm vượt qua thủ tục hành chính.
Cơ sở mai táng Dalton Mortuary nằm trên phố đông Madison Avenue. Nhà cao hai tầng, mặt tiền xây theo kiểu lâu đài miền Nam, trang trí hời hợt, màn cửa phất phơ mờ nhạt.
Diana đang đứng ở quầy tiếp tân. Tôi có hẹn gặp ông John. Tôi là Diane Stevens.
Cảm ơn. Nhân viên tiếp tân gọi máy. Lát sau người quản lý bước ra hớn hở chào Diana.
Tôi là Ron John. Đã nói qua trên máy, ngay thời điểm có nhiều việc khó giải quyết, phải lo bớt một phần gánh nặng cho bà. Bà cho biết đang cần gì, chúng tôi có cách giải quyết.
Diana chần chờ nói, tôi chưa biết nói sao.
Ron John gật, dịch vụ của chúng tôi bao gồm một cỗ quan, một buổi lễ dành cho bạn bè người thân, một khu đất ở nghĩa trang, phí tổn chôn cất.
Ông ngẫm nghĩ, theo như tôi được biết tin đăng trên báo, cái chết của chồng bà, thưa bà Steven, bà phải chọn một cỗ quan tài niêm kín trong thời gian lễ tang. Cho nên,
không được.
John kinh ngạc nhìn lại, nhưng mà
tôi yêu cầu mở nắp quan tài để cho Richard được nhìn thấy bạn bè người thân trước khi.
Nàng nghẹn ngào. John nhìn theo ánh mắt chia sẻ, tôi hiểu, tôi đề nghị một chuyên gia thẩm mỹ đến giúp cho việc này.
Ông khéo léo, ăn nói đúng lúc, bà thấy được chứ?
Richard chắc là không chịu, dù sao.
Nàng nghĩ, dù sao cũng phải nói được.
Còn một việc nữa, bà nên mang theo quần áo của ông mặc để chôn cất.
Nàng hốt hoảng nhìn theo, quần áo?
Diana có cảm giác bàn tay lạnh lẽo của một người lạ sờ vô thân xác Richard trần truồng.
Nàng rùng mình.
Bà Steven, bà thấy sao?
Thôi, để tôi mặc quần áo cho Richard, nhưng mà không muốn nhìn thấy thân thể ông như thế đó, tôi muốn được nhớ lại.
Nàng ngưng bặt.
Thưa bà Steven,
Diana đành chịu, tôi chưa nghĩ tới, nàng nghẹn ngào, tôi xin lỗi.
Ông nhìn nàng chạy choạng lê bước ra ngoài, vẫy tay đón xe.
Diane bước vô nhà, tần nàng tới ngay tủ quần áo của Richard, treo đầy hai dãy móc. Mỗi một thùng quần áo là một chuỗi kỷ niệm. Vẫn còn đó, bộ quần áo sẫm màu Richard mặc đi coi triển lãm tranh.
Nàng còn nhớ, tôi thích nhìn đường nét trong tranh bà, nó khiến tôi nhớ lại tranh của Rossetti hoặc là tranh Monet.
Nàng có nên lấy bộ đồ này đi không?
Không nè.
Nàng lần tay sờ qua bộ khác, bộ đồ màu xám cho Richard mặc đi chơi picnic nửa chừng bị mắc mưa.
Nàng nhớ lại, về nhà em hay nhà anh?
Đây không phải chỉ một đêm, em hiểu.
Sao nàng không muốn giữ lại?
Nàng nhìn qua bộ đồ sọc, em thích ăn món Pháp, có một nhà hàng Pháp nổi tiếng.
Chiếc áo blouson chiếc áo jacket da lợn. Diane quấn chiếc áo màu xanh quanh người nàng. Ta không thể đưa mấy món này ra khỏi đây, nàng nghĩ. Cuối cùng, nàng vớ bừa một bộ rồi vụt chạy đi. Hôm sau, Diane nhận được tin trên hộp thư điện thoại. Thưa bà Steven, đây là thám tử Greenberg. Tôi xin được báo cho bà mọi việc đã xong xuôi. Tôi đã bàn với cơ sở dịch vụ mai táng Dalton Mortuary. Bà được tùy nghi chọn cách nào cũng được. Im lặng một lúc. Xin chúc bà được tại toại nguyện. Chào bà. Diane gọi Ron John tại cơ sở mai táng. Tôi được biết ông đã nhận được xác chồng tôi về tại đó. Vâng, thưa bà Steven. Cái xác đã được chuyên gia Mỹ viện bảo quản tốt. Chúng tôi đã nhận được quần áo bà gửi đến. Cảm ơn. Tôi nghĩ có thể tổ chức tang lễ vào ngày thứ sáu được chứ? Thứ sáu là ngày tốt. Bữa đi chúng tôi sẽ lo đầy đủ thủ tục. Việc làm lễ là 11 giờ trưa. Ba hôm nữa ta sẽ không còn nhìn thấy nhau, hay chỉ là khi em đi theo anh. Sáng thứ năm, chuẩn bị danh sách người đi đưa và khiêng quan tài, nghe chuông điện thoại reo. Thưa bà Steven. Vâng. Tôi là Ron John, xin được báo cho bà hay, chúng tôi đã lo xong mọi thủ tục bà giao phó theo như lời dặn của người thư ký riêng. Diana bối rối hỏi lại, thư ký riêng nào? Vâng, người nói chuyện qua điện thoại. Tôi không có ai là. Thật mà, tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ phải làm theo lời bà dặn. Chúng tôi đã cho hỏa táng xác chồng bà mới cách đây 1 giờ. Bóng tối kinh hoàng, chương 6. Paris, Pháp. Kelly Harris nổi bật trong làng người mẫu như diều gặp gió. Nàng đang ở độ tuổi 20, là dân Mỹ gốc da đen, nước da màu bánh mật. Gương mặt nàng là một cơ hội để cho những chàng phó nháy trổ tài thu vô ống kính. Đôi mắt một màu nâu dịu dàng và thông minh, đôi môi mọng khêu gợi tình tứ, cặp đùi thon dài trời cho một dáng dấp quyến rũ gợi tình. Mái tóc đen cắt ngắn theo kiểu để lòa xòa mấy lọn trước trán. Kelly vừa được bầu người mẫu đẹp nhất thế giới trong năm do tạp chí Elle và Mademoiselle tổ chức. Mặc đồ xong, Kelly đứng nhìn quanh và như mọi khi nàng cảm thấy có một cảm giác khác lạ. Căn hộ sang trọng nằm trên con phố của giới nhà giàu Saint Louis, Elle, quận tư Paris. Căn hộ chỗ hai lối đi nhìn ra phía nhà trước trông đẹp mắt. Trần nhà cao, ốp gạch nổi màu vàng nhạt. Phòng khách bày biện bàn ghế theo kiểu Pháp và kiểu thế kỷ 19. Đứng trước thềm bao lớn, nhìn qua bên kia là sông Sen và nhà thờ Đức Bà. Kelly chợt nghĩ ngày cuối tuần sắp tới. chồng nàng sẽ dành cho nàng một buổi chiêu đãi bất ngờ. Em phải ăn mặc khác lạ, em tùy chọn lựa nơi nào muốn tới. Kelly mừng thầm trong bụng. Mark là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Kelly liếc nhìn đồng hồ, thở ra một hơi. Ta phải lo đi cho kịp buổi trình diễn nửa giờ nữa thôi. Thoáng chốc, nàng đã ra tới ngoài cầu thang máy. Vừa lúc bên kia căn hộ, bà hàng xóm Joseph LaPointe vừa bước ra như mọi ngày và niềm nở cất tiếng. Chào bà Harris. Kelly tươi cười. Chào bà LaPointe. Bà vẫn đẹp như mọi ngày. Cảm ơn. Kelly nhấn nút thang máy. Từ đằng xa, người thợ chung cư lo sửa chữa thiết bị gắn trên tường. Gã liếc nhìn về phía hai người đang đứng rồi quay đầu lại ngay. Công việc người mẫu dạo này ra sao? Bà LaPointe hỏi. Cũng khá, cảm ơn bà. Tôi phải đến nơi xem cô trình diễn một lần mới được. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp bà. Thang máy dừng lại. Kelly và bà LaPointe bước vô. Người thợ máy bộ đàm nói vài câu rồi bỏ đi. Cầu thang vừa đóng lại, Kelly nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng reo. Nàng chần chờ, dù biết phải đi vội, nàng đoán chừng Mạc gọi. Bà đi trước nha, nàng nói với bà LaPointe. Kelly bước ra ngoài thang máy, lục túi tìm chìa khóa, vụt chạy trở lại phòng, bước ngay tới bên bàn điện thoại, nhấc máy. Mark. Một giọng nói nghe lạ tai. Nanette. Kelly chán nản. Tôi không biết tên người gọi tới là ai. Xin lỗi bà, tôi gọi lầm số. Gọi lầm số? Kelly buông máy xuống. Vừa lúc đó một tiếng động làm rung chuyển cả tòa nhà. Tiếp theo là tiếng cười lao xao xen lẫn tiếng gào thét. Quá sợ hãi, Kelly chạy ra ngoài xem sự thể ra sao. Phía bên dưới đang lộn xộn, Kelly chạy bộ xuống cầu thang tới nhà dưới. Tiếng người la hét dữ dội từ bên dưới tầng hầm. Quá hoảng sợ, nàng bước tới chỗ tầng hầm, ngây người ra đứng nhìn cầu thang máy bẹp rúm. Bên trong là xác bà LaPointe trơ ra một đống nát vụn. Kelly muốn ngất xỉu, tội nghiệp cho bà. Mới lúc nãy đây bà còn tươi cười. Lẽ ra ta đi cùng với bà nếu không vì tiếng chuông điện thoại reo, nàng nghĩ. Đám đông xúm lại quanh chiếc thang máy. Xe cấp cứu hụ còi đến nơi. Ta phải ở lại đây, nhưng mà làm sao được? Kelly buồn bã nghĩ, ta phải đi ngay. Nàng nhìn xuống cái xác nói khẽ, tôi rất lấy làm đau buồn, thưa bà LaPointe. Kelly đến salon thời trang, bước qua cửa hậu, nàng nhìn thấy Pierre, người thiết kế thời trang đợi sẵn. Tay đấm vô vai nàng. Kelly, Kelly, cậu tới trễ rồi, buổi trình diễn đã mở màn, làm sao? Xin lỗi, Pierre, mình vừa gặp tai nạn. Cá hoảng hốt, có sao không? Không sao. Kelly nhắm mắt lại một lúc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Nàng muốn lợm giọng, thôi phải chịu, làm sao bỏ cuộc? Nàng là ngôi sao của buổi trình diễn. Nhanh lên, Pia nói. Kelly vội chạy vô buồng trang điểm. Buổi trình diễn có giá nhất trong năm được tổ chức tại 31 phố Cambon, nơi trước đây salon của nhà thời trang Chanel. Mấy tay phó nhòm săn ảnh tập họp trên hàng ghế trước, không còn ghế trống. Khán giả đứng đầy nghẹt phía dãy cuối, lóng ngóng chờ xem mốt mới nhất mùa trình diễn thời trang. Bên trong, gian phòng trang trí đầy sắc hoa, màn treo đẹp mắt, vậy mà chẳng có ai để ý dòm ngó. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía sàn diễn chạy dài tít tắp. Một dòng chảy muôn màu sắc người đẹp và thời trang, phía sau hậu trường, nhạc nền dạo lên chậm rãi, theo nhịp từng bước đi rậm rật trên sàn diễn. Các người mẫu lần lượt bước tới, bước lui trên sàn diễn theo nhịp lời giới thiệu trên loa phát thanh bình luận mẫu quần áo thời trang. Người mẫu châu Á vừa xuất hiện trên sàn diễn, đây là kiểu áo vải sa tanh, quần vải chất liệu mỏng, khoác thêm chiếc áo blouson màu trắng. Người mẫu tóc vàng mảnh mai đang nhún nhảy từng bước đi, đây là kiểu áo cổ tròn, chất liệu vải cashmere, quần vải cô tông trắng. Người mẫu Pháp ra mắt, đây là kiểu jacket ba bút tông màu hồng cổ viền, quần vải đen sắn gấu. Người mẫu Thụy Điển, đây là một bộ áo vải len sa tanh màu xanh, áo blouson chamois. Sắp đến màn trình diễn, khán giả trông chờ từ lâu. Người mẫu Thụy Điển vừa rời khỏi sàn diễn trống trơn, loa phát thanh lên tiếng, đây là màn trình diễn thời trang mùa hè, chúng tôi hân hạnh giới thiệu kiểu áo tắm mới. Giây phút hồi hộp chờ đợi đã đến, Kelly Harris xuất hiện ngay giờ phút cao điểm. Nàng mặc trên người bộ bikini trắng, áo chiếc áo nịt ngực vừa che đủ phần trên bộ ngực căng phồng bó sát mông. Những bước đi nhún nhảy khiêu gợi trên sàn diễn thu hút mọi cặp mắt dồn về một phía, khán giả reo hò như sấm dậy. Kelly đáp lại bằng một nụ cười cởi mở, đảo một vòng rồi mất hút sau sân khấu. Phía trong hậu trường đã có hai gã đàn ông chờ sẵn. Thưa bà Harris, bà có thể dành cho ít phút? Tôi rất tiếc, Kelly lịch sự cáo lỗi, tôi phải thay đồ nhanh, nàng toan bỏ đi. Thưa bà Harris, chúng tôi nhân viên Sở Cảnh sát Tư pháp, tôi là thanh tra Dun và đây là thanh tra Sternu. Chúng tôi muốn trao đổi với bà một việc. Kelly đứng lại. Cảnh sát tư pháp, các ông cần bàn chuyện gì? Bà đây là Mark Harris phải không? Vâng, nàng vô cùng ngạc nhiên. Chúng tôi lấy làm tiếc báo tin là chồng bà mới chết đêm qua. Kelly cảm thấy miệng mồm khô khốc. Chồng tôi? Mà sao? Rõ ràng ông ta đã tự tử. Tai Kelly nghe lùng bùng, nàng chỉ nhớ mang máng những gì ngài thanh tra nói, tháp Eiffel lúc nửa đêm thư tuyệt mệnh, lấy làm tiếc, thành thật chia buồn. Lời nói như trong mơ, tất cả là những lời nói vô nghĩa. Thưa bà, cuối tuần này ta muốn em ăn mặc khác thường, em muốn tới nơi đâu tùy em lựa chọn. Nàng còn nhớ những tiếng nói sau cùng của chàng. Tôi e có điều lầm lẫn chăng? Kelly nói, mà không thể. tôi lấy làm tiếc. Ngài tránh thanh tra nhìn theo Kelly.
Bà vẫn bình yên chứ thưa bà?
Vâng, có điều đời tôi tới đây coi như hết, nàng nữ.
Pierre vụt chạy tới bên Kelly, mang theo chiếc áo bikini sọc tuyệt đẹp. Này cưng, thay đồ nhanh đi, đừng có chần chừ. Gã dúi vô tay nàng chiếc áo bikini. Nhanh, nhanh lên!
Kelly chậm rãi buông xuống sàn.
Pierre!
Gã ngạc nhiên nhìn qua.
Sao?
Cậu mặc vô đi.
Kelly được đưa về nhà trên chiếc limousine. Ông quản lý salon muốn cho người đi kèm, nhưng nàng từ chối.
Kelly muốn đi một mình. Vừa về tới trước cửa nhà, Kelly nhìn thấy người bảo vệ chung cư Philip Sandra cùng một công nhân đứng giữa đám đông người thuê nhà.
Một người hàng xóm lên tiếng, tội nghiệp bà LaPointe, tai nạn thật khủng khiếp.
Người công nhân sửa chữa trên tay nắm hai đầu mối dây cáp đứt lìa ra.
Không phải do tai nạn thưa bà, thủ phạm cắt đứt dây thắng thang máy.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 7. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, Kelly ngồi trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ, tâm trí còn bàng hoàng, nghe văng vẳng bên tai.
Cảnh sát điều tra tư pháp.
Chúng tôi muốn trao đổi.
Tháp Eiffel,
bức thư tuyệt mệnh.
Mạc đã chết.
Lời nói như một khúc ca ai oán dội vô trong đầu.
Nàng nhìn thấy Mạc đang lảo đảo, nhào xuống nhào xuống.
Nàng giang tay ra giữ lại, nhưng không kịp, cái xác đã rơi nhào xuống thành đống nát vụn.
Có phải chàng chết vì ta, hay do ta gây ra? Hay ta không biết, hay do ta đã lỡ nói, hay là không nói ra. Anh ra đi lúc em còn đang ngủ, em chưa kịp nói lời từ biệt để được hôn anh, nói là em yêu anh, em cần có anh, không thể thiếu anh.
Kelly nghĩ, cứu em, Mạc cứu em, như mọi khi anh đã cứu em.
Nàng bật người dựa ra sau, nhớ lại những lúc được gần gũi Mạc, những ngày thần tiên lúc mới gặp gỡ.
Kelly sinh ra ở Philadelphia, đứa con hoang của Ether Hắc Hắc Cuộc, một người đầy tớ da đen giúp việc cho một gia đình người da trắng giàu có. Cha nàng là một quan tòa. Ngày đó Eto mới 17 tuổi, xinh đẹp. Peter 20 là đứa con trai nhà Turner phải lòng nàng. Gã quyến rũ nàng và Eto sau đó một tháng biết mình đã mang thai.
Nàng kể lại cho Peter, gã nói, thật, thật là tuyệt vời. Nói xong, gã vụt chạy vô phòng, người cha báo cái tin động trời.
Sáng hôm sau, quan tòa Turner cho gọi Ethan vô phòng, ông nói,
ta không muốn nhìn thấy một con điếm giúp việc trong nhà này.
mi ra khỏi đây ngay. Không một đồng xu thất học được trời phú cho mấy cái tài vật. Eto xin được một chân giúp việc dọn dẹp nhà xưởng cho một công ty xây dựng, tất bật cả ngày kiếm tiền nuôi đứa bé gái mới lọt lòng. Dòng dã 5 năm, Eto tích cóp đủ một món tiền mua lại được căn nhà ván ghép sập sệ. Nàng cho sửa lại làm nhà trọ dành cho đàn ông, căn hộ ngăn ra làm phòng khách, phòng ăn, 4 buồng ngủ nhỏ, 2 buồng tắm, nhà bếp, một chỗ hẹp chứa vật dụng làm nơi ngủ cho Kelly. Từ đó khách đến trọ ra vô mỗi ngày đông hơn. Chào mấy bác, Ethel nói với con gái, con đừng có quấy phá. Ban đầu Kelly thấy nhà mình đông đủ bà con họ hàng, cho đến ngày khôn lớn nàng mới nhận ra tất cả là những người xa lạ. Lúc Kelly lên 8 tuổi, mẹ xếp cho chỗ ngủ trong căn buồng nhỏ hẹp tối tăm. Một hôm đang ngủ, nàng nghe có tiếng kể cả bên tai. Xịt, đừng có la. Kelly nhìn lại bộ quần áo ngủ bị xốc lên trong khi chưa kịp phản ứng. Một gã đàn ông đã đè lên người, tay che miệng nàng lại. Kelly còn nhớ gã hất hai chân nàng ra cố vùng vẫy, hắn đè mạnh xuống. Nàng cảm thấy da thịt như bị xé ra từng mảnh một, cảm giác nhức nhối tê buốt. Hắn bất cần cuốn sâu vô trong, cọ sát vô da thịt. Nàng chỉ kịp nhớ lại những giọt máu nóng gian vừa rỉ ra bên dưới. Nàng lặng lẽ kêu gào muốn ngất lịm, chìm đắm bên trong căn buồng tối tăm ghê tởm. Thế rồi sau giây phút tưởng chừng như vô tận, nàng ngước nhìn gã dùng mình tuột xuống. Gã nói khẽ, ta phải đi. Nếu mày kể lại cho mẹ mày biết chuyện, tao sẽ quay lại giết mẹ mày. Gã bỏ đi. Một tuần lễ sau, cơn đau hành hạ nàng thấy khổ nhục. May sao nàng biết lo chữa chạy cho cái thể xác bị chảy chùa, vết thương đau vơi dần. Đã có lúc nàng toan buột miệng kể cho mẹ nghe, nhưng nghĩ sao lại bỏ qua. Tai họa đến với nàng trong tích tắc thôi đã thay đổi một đời người. Từ một cô bé ngây thơ lớn lên đợi ngày lấy chồng sinh con, nàng đã hóa thành con người ô uế bị đời ruồng bỏ. Nàng đã thề độc không để cho ai sờ lên người nàng. Nàng đã lột xác hoàn toàn. Kể từ cái đêm đó, nàng cảm thấy sợ hãi bóng tối. Bóng tối kinh hoàng, chương 8. Kelly được 10 tuổi, mẹ đã giao cho làm phụ giúp công việc quanh nhà trọ. Thức dậy lúc 5 giờ sáng, chùi rửa nhà vệ sinh, dọn nhà bếp, phụ làm bữa ăn sáng cho khách trọ. Hết buổi họp, nàng lo việc giặt ủi, lau dọn sàn nhà, hút bụi, phụ dọn bữa ăn tối. Cuộc sống sớm tối tất bật ngày này qua ngày nọ nhàm chán. Nàng hết lòng phụ giúp mẹ, mong được một tiếng khen nhưng không bao giờ có. Mẹ nàng bận bịu công việc lo cho khách trọ, không rảnh một giờ nào dòm ngó tới đứa con. Kelly lớn dần, trở thành một cô gái xuân thì. Một hôm gặp ông khách trọ tốt bụng ngồi kể cho nàng nghe chuyện nàng Alice ở xứ sở thần tiên. Kelly cảm thấy thích thú lúc nàng Alice trốn thoát theo lối hang thỏ. Ta chỉ muốn biết bấy nhiêu đó, Kelly nghĩ, để tìm đường trốn đi. Ta không thể sống mãi với công việc cọ rửa, lau chùi sàn nhà, dọn nhà cầu vệ sinh cho bọn ở trọ. Một hôm, Kelly vừa tìm thấy được lối thoát, nàng nghĩ ra trong đầu có thể giúp nàng khỏi nơi này. Nàng viết lại cuộc đời mình. Nàng có một người cha, một người mẹ cùng màu da. Hai ông bà không bao giờ giận nhau, la mắng con. Có nhà ở khang trang, hai ông bà yêu thương con. Lúc Kelly 14 tuổi, mẹ nàng lấy một ông khách trọ làm nghề phục vụ quầy bar. Dan Becker, tính ông hay gắt gỏng, thấy gì cũng chê, Kelly không làm sao cho vừa ý ông. Bữa cơm chiều nay không ăn được. Mày mặc chiếc áo này không có hợp. Cái màn che buồng ngủ đã cũ rách, tao dặn mày lo khâu vá lại mà. Mày lau chùi buồng tắm không sạch. Cha dượng Kelly có tật hay uống rượu. Vách ngăn giữa hai buồng ngủ lợp thưa nên mỗi đêm khuya nghe thấy được tiếng đấm đá la hét om sòm. Sáng thức dậy, Ethel thoa lên một lớp phấn không thể che lấp nỗi chỗ bầm tím quanh mí mắt. Kelly quá chán nản, ta liệu mà ra đi, nàng nghĩ, chỉ còn hai mẹ con ta biết thương yêu nhau. Một buổi tối, đang ngủ chập chờn, chợt nàng nghe bên buồng bên có tiếng kêu la. Sao mày không giết chết nó đi? Đẻ nó ra làm gì? Tôi đã cố đen mà không xong. Kelly cảm thấy đau thắt cả ruột. Mẹ nàng đã không mong nàng ra đời, chẳng còn ai muốn. Kelly lại đi tìm một lối thoát khác cho cuộc sống tối tăm bất tận. Nàng tìm đến sách như một thú vui tiêu khiển lâu dài. Nàng ra thư viện công cộng, mong lấp đầy những khoảng thời gian trống rỗng. Cuối tuần, nàng lo kiếm tiền, xin được một chân giữ trẻ, thấy nhà người ta sống bình yên, nàng ước mơ. Năm 17 tuổi, Kelly đã là một cô gái xinh đẹp như mẹ thuở nào. Bọn học sinh ve vãn muốn hẹn hò với nàng, nhưng nàng từ chối, mặc kệ. Ngày thứ bảy nghỉ học, làm xong việc nhà, Kelly vội vã ra tới thư viện đọc sách hết một buổi chiều. Người quản thủ thư viện, bà Lisa Mary Houston, mặt mày sáng sủa dễ nhìn. Tính bà trầm lặng, thân thiện với mọi người, bà ăn mặc giản dị như chính con cười bà. Nhìn thấy Kelly lui tới thư viện mỗi ngày, bà Houston để ý dò hỏi. Một bữa bà lên tiếng, tôi thấy thích thú được gặp gỡ một bạn trẻ ham đọc sách. Tôi thấy em lui tới đây mỗi ngày. Một bước đầu để cho tình bạn được nảy nở. Vài tuần lễ qua nhanh, Kelly được dịp thổ lộ tâm tình với người quản thủ thư viện. Em đã có ý định về tương lai ra sao, Kelly? Em muốn làm cô giáo. Em được làm cô giáo thì còn gì hơn một nghề được trọng vọng dù ở bất cứ nơi nào. Kelly định nói ra chợt nàng im bặt. Nàng nhớ lại câu chuyện trong bữa ăn sáng, có mẹ và ông bố dựa. Kelly nói, con muốn thi vô đại học, học ra trường làm cô giáo. Cô giáo à? Becker bật cười, nghĩ chuyện điên rồi. Nghề giáo chẳng được gì cả. Con nghe ta nói chưa? Chả được gì. Con phải ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Ta với mẹ con chẳng có đủ tiền cho con ăn học. Con xin được một học bổng và... Rồi sao? Con sẽ mất công 4 năm học. Đừng nghĩ tới chuyện đó. Nhìn tướng ta thấy con chỉ biết ngồi lê đôi mắt. Kelly đứng dậy bỏ đi. Nàng kể lại cho bà Hewson, em đã có vấn đề ở nhà, không muốn cho em vô đại học. Nàng nói giọng run run, vậy là em cam chịu làm những việc như mọi ngày. Không thể được, bà Hewson nói giọng quả quyết, em bao nhiêu tuổi? Còn 3 tháng nữa em 18. Vậy là em sẽ được tự quyết định đời mình. Em xinh đẹp, Kelly. Em biết em đẹp chứ? Dạ, không, thiệt tình. Làm sao ta dám nói ta là một người không bình thường, ta không đẹp, nàng nghĩ. Em chán ghét mình, thưa bà Hewson. Em không muốn như thế là em muốn đi khỏi nơi đây. Em muốn đi khỏi nơi này. Em muốn đổi khác mà không được như ý. Nàng cố kiềm chế xúc động. Em không được may mắn tìm cho mình một hướng đi. Em muốn được như mọi người. Kelly, lẽ ra em không thể nào đọc cho hết mấy bộ sách kia. Giọng nàng cay đắng. Sao vậy? Bởi bên trong là những bịa đặt, những con người hào nhoáng, những phép lạ. Kelly lắc đầu, làm gì có phép lạ? Bà Hewson nhìn theo một hồi, rõ ràng Kelly đã bị tổn thương rất nặng nề. Kelly, làm gì có phép lạ? Em mới là người làm nên phép lạ, em là phù thủy. Thật sao? Kelly mỉa mai, làm sao mà em nhìn thấy được điều đó? Trước tiên, em nên biết đang mơ mộng những gì. Em mơ một cuộc sống sôi nổi hơn, thích những chỗ đông người, những nơi chốn phồn hoa. Lần sau tới đây, tôi sẽ chỉ cho em thấy cách nào để đạt tới những ước mơ đó. Bà chỉ nói phép, Kelly nghĩ. Ra trường được 1 tuần lễ, Kelly lại nhớ tới thư viện. Bà Hewson nói, Kelly, em còn nhớ lời tôi dặn hôm nào muốn làm nên phép lạ thì sao không? Kelly đang còn phân vân, dạ có. Bà Hewson thò tay vô ngăn kéo bàn giấy, lôi ra một sấp tạp chí Cosmoger, 17, Glamour, Mademoiselle, Essence, Allure. Bà đưa qua cho Kelly. Kelly nhìn lại, em phải làm gì đấy? Em có nghĩ một ngày kia em sẽ làm nghề người mẫu không? Dạ không. Em coi hết mấy tập báo đó, em nhớ kể lại cho tôi nghe làm sao để đưa phép lạ vô cuộc sống nha. Bà nói nghe hay, Kelly nghĩ, nhưng bà có hiểu gì đâu. Cảm ơn bà Hewson, em nhớ. Tuần tới ta đi tìm việc làm. Kelly cầm sấp báo trên tay về nhà trọ, quăng vô góc nhà bỏ đó. Buổi tối nàng lo làm việc nhà. Vừa vô giường, Kelly sực nhớ sấp báo bà Hewson gửi. Nàng với tay lấy đại một tờ coi thử. Trước mắt nàng là một thế giới xa lạ. Người mẫu xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Bên cạnh người mẫu nam lịch sự, có mặt khắp nơi ở Paris, London và các thành phố lớn. Tự dưng Kelly ước gì được như họ. Nàng ngồi dậy, vội vã mặc chiếc áo ngủ, đi ra ngoài buồng tắm. Nàng đứng nhìn mình trong gương, ngỡ là mình cũng đẹp hấp dẫn như ai, mọi người đều khen nàng đẹp. Cho dù được vậy, ta chưa học được kinh nghiệm. Nàng mơ tới tương lai ở Philadelphia, rồi ngắm vô gương một lần nữa. Ta phải đi tìm một nơi lập nghiệp. Cậu phải là một nhà phù thủy, phải tạo ra được phép lạ, nàng tự nói với chính mình. Sáng hôm sau, Kelly ra thư viện gặp bà Houston. Bà ngạc nhiên, hôm nay sao lại tới thư viện sớm hơn mọi bữa? Chào Kelly, em đã coi hết mấy tờ báo chưa? Dạ có, Kelly hít vô một hơi sâu. Em muốn học làm người mẫu, nhưng mà chưa biết bắt đầu làm sao. Bà Houston thản nhiên cười nói, tôi biết, để tôi dò tìm trong danh bạ điện thoại New York. Em muốn đi khỏi thành phố này. Bà Houston lục túi sách, lôi ra một trang giấy đánh máy đưa cho Kelly. Đây là danh sách top người mẫu đứng đầu ở Manhattan. Địa chỉ và số điện thoại. Bà khều tay Kelly, em coi từ trên trở xuống. Kelly ngỡ ngàng, em không biết nói sao để cảm ơn. Em đợi đấy, một ngày kia được nhìn thấy hình ảnh của em trên tạp chí. Trong bữa cơm tối, Kelly lên tiếng, con quyết định học nghề người mẫu. Cha nàng cầu nhau, chỉ có người ngu mới nghĩ chuyện đó. Con sao vậy? Bọn người mẫu là những con điếm. Bà mẹ thở ra, Kelly, đừng đi theo vết xe đổ của mẹ. Mẹ đã từng lỡ lầm, coi chừng mơ mộng sẽ hại con. Mình là dân da màu nghèo bạc, con không đi tới được đâu. Ngay lúc này, Kelly phải tự quyết định lấy. Sáng hôm sau, Kelly lo thu xếp quần áo vô vali ra bến xe buýt. Trong túi sách còn 200 đô la tiền mấy hôm giữ trẻ. Xe buýt đi Manhattan mất 2 giờ, ngồi trên xe, Kelly thả hồn về tương lai. Nàng muốn học làm người mẫu chuyên nghiệp. Nghe cái tên Kelly Hawkwood không kêu chút nào. Ta liệu lấy, ta nghĩ, nàng nghĩ, ta lấy tên cúng cơm như ngày nào. Nàng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, và đây là người mẫu hàng đầu của công ty chúng tôi, Kelly. Nàng ở lại một khách sạn rẻ tiền. 9 giờ sáng, Kelly đến nơi đi ngay vô cửa chính trường đào tạo người mẫu, theo danh sách nàng cầm trên tay. Kelly không son phấn, nàng mặc trên người chiếc áo nhăn nhúm. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lê lết trên xe buýt, đến nơi, tiếc nhìn không thấy anh ngồi ở bàn tiếp tân, nàng bước tới chỗ người đàn ông ngồi ở bàn bên trong văn phòng đang lúi húi viết. Xin lỗi ông, Kelly lên tiếng. Người đàn ông nói lầm bầm trong miệng, không buồn ngó ngàng gì tới. Kelly chần chừ, tôi muốn hỏi thăm ở đây có cần người mẫu không? Không, gã nói lầm bầm, ở đây không thuê mướn. Kelly thở ra, vậy thì cảm ơn ông, nàng toan bỏ đi. Người đàn ông ngước nhìn, chợt gã đổi ý, ôi kìa, khoan đã, lại đây. Gã đứng ngay dậy, lạy chúa tôi, em ở đâu tới đây vậy? Kelly ngỡ ngàng nhìn lại, ở Philadelphia. Này không sao, em đã được làm người mẫu lần nào chưa? Chưa. Chẳng sao, em sẽ được học một khóa. Kelly cảm thấy cổ họng khô khốc. Tức là tôi sẽ được làm người mẫu. Gã anh nhếch mép cười, thì vậy, ở đây có lắm khách hàng nhìn thấy, chắc là phải điên lên vì em. Làm sao nàng dám tin, nàng đang ở một nơi đào tạo người mẫu. hàng đầu và nơi đây. Tôi là Bill Lerner, chủ công ty. Tên em là gì? Thời khắc mơ ước bấy lâu nay đã tới, duyên may giúp cho nàng được xướng lên cái tên mới toanh. Lerner nhìn theo, tên của em mà em không nhớ sao? Kelly lấy hết can đảm, dõng dạc đáp, vâng, nhớ chứ, tên em là Kelly. Bóng tối kinh hoàng. Chương 9. Nghe tiếng máy bay vù vù quần trên đầu, Louis Renoir nhếch mép cười. Gary, anh đến trễ. Louis yêu cầu được ra sân bay đón người anh trai. Gã nói, đừng lo, em cùng anh sẽ đi taxi. Gary, nếu em được. Em cứ ở nhà anh, sẽ về tới. Thôi vậy. Cuộc sống của Louis một phần dựa vô người anh trai. Những năm tháng thơ ấu tại thành phố Kelowna nhớ lại như một cơn ác mộng. Từ nhỏ, Louis nghĩ là mình bị xã hội ruồng bỏ, xấu hổ vì những hình ảnh hào nhoáng trên tạp chí, người mẫu thời trang, hình ảnh trò tiêu khiển của phụ nữ. Hơn nữa, nàng là một con bé mập ú, béo, tròn. Nàng không muốn tìm hiểu vì sao những đứa mập béo trông không được xinh đẹp như mấy đứa gầy hơn. Louis Renault lắm lúc đứng ngắm mình trong gương. Tóc nàng vàng, mắt xanh, nước da mịn màng. Louis bận tâm nhất là vì cái thân hình nặng nề quá cỡ. Đàn ông bụng vệ thì chả ai thèm nói năng gì, còn đàn bà thì lên vài cân là thiên hạ sầm xì bàn tán. Có tay đàn ông vô tích sự nào muốn đề xướng mẫu người lý tưởng phải đạt tới con số 36, 26, 36, nàng nghĩ. Louis nhớ như in trong đầu bọn học sinh cùng lớp nói xấu sau lưng nàng. Con bé mông to, béo như heo. Nàng cảm thấy xấu hổ. Nhưng lúc đó, Gary biết đối đáp bênh vực cho đứa em. Ngày Louis tốt nghiệp trường đại học Toronto, nàng cảm thấy mình đã bị trêu chọc đã đời. Nếu ông thần tài muốn đi tìm một mẫu đàn bà đích thực, thì có đây, nàng nghĩ. Một hôm, thần tài xuất hiện. Tên ông là Henry Lawson. Nàng gặp ông tại một buổi sinh hoạt ở nhà thờ. Louis bị cuốn hút ngay, dáng người cao lớn, gầy, tóc vàng, gương mặt tươi cười, tính tình dễ dung hòa. Cha ông là mục sư nhà thờ. Từ đó, Louis thường hay đến dự buổi sinh hoạt nhà thờ với Henry. Về sau này, mới biết ông làm chủ một cơ sở vườn ươm, là một người thích thú với thiên nhiên. Tối mai em không bận bịu, ông nói, tôi sẽ mời em đi ăn. Louis không chần chờ nói ngay, vâng, cảm ơn ông. Henry mời nàng đến nhà hàng Sassafras, có tiếng ở Toronto. Nhìn món ăn thấy thèm, Louis không muốn để cho Harry nghĩ mình háu ăn, nàng gọi một món ăn xoàn. Henry nhìn nàng ăn món xà lách, ông nói, em ăn vậy chưa no? Em đang muốn giảm cân, Louis nói bịa. Ông đặt tay lên người nàng, em không nên làm cho giảm cân, Louis, cứ giữ nguyên như cũ. Nàng cảm thấy vui sướng lần đầu được nghe một người đàn ông nhắc tới nàng. Tôi sẽ gọi cho em một món bistec khoai tây, món salad, Henry nói. Càng thích thú hơn gặp được người biết khẩu vị nàng thích. Mấy tuần lễ thoáng qua, ông và nàng gặp nhau luôn không đầy một tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên. Henry mở lời, Louis, anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Lời nói tự dưng đến là nàng chưa một lần dám buộc miệng. Nàng vòng tay qua người ông. Em cũng yêu anh, Henry, em muốn được làm vợ anh. Năm bữa sau, lễ cưới tổ chức tại nhà thờ nơi lần đầu gặp gỡ. Có mấy người bạn và Gary cùng đến dự lễ cưới. Cha của Henry đứng làm chủ lễ. Louis cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Cha của Lawson hỏi. Đến hồ Lake Louise, Henry nói, nơi ấy phong cảnh hữu tình. Tuyệt lắm nhỉ? Henry vòng tay qua Louise. Anh ước gì những ngày còn lại hôm nào cũng là ngày trăng mật. Louis như đang ở trên mây. Sau lễ cưới, chàng và nàng đi hưởng tuần trăng mật ở bên hồ Lake Louise, một vùng phong cảnh hùng vĩ, công viên bang Washington Park giữa đồi núi Canyon Rocky. Đến xế trưa, những tia nắng còn đọng lại long lanh trên mặt hồ. Henry nắm tay Louis, em thấy đói chưa? Nàng nhìn sâu vô mắt chàng, chưa. Anh cũng chưa đói, mà sao ta không thay quần áo ra? Ôi, em làm theo ý anh. 2 phút sau trên giường, Henry mang lại cho nàng những giây phút hoan lạc tuyệt diệu, tưởng chừng như bất tận. Ôi anh yêu, em yêu anh vô cùng. Anh cũng yêu em, Louis, Henry nói, gã đứng lên, nào ta phải xua tan cho hết dấu tích tội lỗi xác thịt. Louis ngỡ ngàng ngước nhìn, sao? Quỳ xuống. Nàng nhếch mép cười, anh có mệt không? Quỳ gối xuống, vẫn nụ cười trên môi, em nghe theo anh đây. Nàng quỳ xuống nhìn theo lóng ngóng. Henry rút sợi dây nịt trong lưng quần. Gã bước tới nàng, chưa kịp nghĩ ra, tức thì tay giơ lên vung sợi dây nịt quất vô sau mông trần trụi. Louis lên la, nàng vụt đứng ngay dậy. Anh định làm gì? Tay gã níu nàng xuống. Anh đã nói cho em nghe, ta phải xua hết mọi xấu xa tội lỗi xác thịt. Gã vung tay lên quất xuống. Thôi thôi. ở yên đó, gã nói trong cơn điên cuồng. Louis gượng đứng lên, chạm phải cánh tay cân guốc kỳ xuống, quất vô người nàng túi bụi. Louis cảm thấy mông nàng như bong ra từ mảng da. Henry, lạy Chúa, dừng tay lại. Henry dừng tay, thở ra một hơi dùng mình. Vậy là xong. Louis khó khăn lắm mới nhích người lên được. Nàng cảm thấy những vết thương đang rỉ máu. Lời nào cho hết, nàng chỉ còn biết trố mắt nhìn chồng khiếp đảm. Ái ân là chuyện tội lỗi, ta phải xua tan mọi cám dỗ. Nàng lắc đầu, miệng mồm khô khốc. Nàng chưa hiểu là gì. Nhớ lại chuyện Adam và Eva, cội nguồn của tội lỗi loài người, gã lên tiếng dạy đời. Louis bật khóc thành tiếng, nấc lên từng hồi. Thôi được rồi. Gã nắm tay Louis. Thôi được rồi, anh yêu em. Louis nửa tin nửa ngờ. Em cũng yêu anh, nhưng mà... Em đừng lo, ta đã vượt qua được. Nó nghĩa là một lần cuối cùng. Louis nghĩ, anh chàng chắc là có vấn đề gì đó. Lạy Chúa, mọi chuyện cũng đã qua. Henry ôm chặt lấy nàng. Anh yêu em lắm lắm, thôi ta đi ăn. Đến nhà, Louis chỉ muốn ngồi một chỗ. Vết thương đau nhức nhối kinh khủng, nàng không dám hé môi, hỏi nhờ một tấm nệm lót. Để anh gọi món ăn, Henry vừa nói, gã gọi một món xà lách, một món đặc biệt cho Louis, em cần phải giữ sức. Ngồi vô bàn ăn, Louis còn nhớ lại những gì đã qua, Henry là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Nàng chỉ ngạc nhiên vì sao gã lại nên gọi như thế nào, thích sùng bái món linh vật. Thôi, chuyện đã qua, những ngày sắp tới nàng phải biết đề phòng, tự biết tự giữ lấy mình. Món ăn đã hết, Henry gọi món tráng miệng, đủ thứ dành cho Louis. Gã nói, ta chỉ thích một món, đàn bà. Nàng nhếch mép cười, em sẽ chiều ý anh. Xong bữa ăn, Henry nói, thôi, ta về lại phòng đi. Vâng. Về đến nơi, vừa bước vô phòng, leo lên giường, Henry ôm ghì Louis vào lòng. Nhức nhối, nàng còn thấy đau, lối ân ái nhẹ nhàng êm ái, khiến nàng cảm thấy sung sướng hơn lúc ban đầu, nằm trong vòng tay gã. Louis níu chặt lấy thì thầm, anh thật là tuyệt vời. Vậy sao? Gã gật đầu, nào ta phải đền tội sau cuộc mây mưa. Quỳ xuống. Chờ lúc nửa đêm, Henry đang chìm sâu vô giấc ngủ, Louis lặng lẽ xếp quần áo vô vali chuồn êm. Nàng ra sân bay, đáp chuyến đến Vancouver, gọi cho anh trai Gary. Gặp nhau trong buổi ăn trưa, nàng kể lể hết mọi chuyện. Em làm đơn ly dị, Louis kể, chờ đến ngày đi khỏi đây. Gary nghĩ lại, anh có một người bạn làm chủ hãng bảo hiểm ở Denver, xa cách đây cả ngàn cây số. Được vậy, càng hay. Ông nói ngay, để đó rồi tính. Hai tuần sau, Louis được nhận vô làm hãng bảo hiểm, giữ một chân quản lý. Gary mỗi ngày liên lạc với Louis, nàng tậu được một căn nhà bungalow nhìn qua dãy núi Rocky phía đằng xa. Người anh trai đôi lúc có đến thăm, rủ nhau đi chơi trượt tuyết, câu cá, có khi thì ngồi nhà chuyện trò. Em gái của anh khá lắm, người anh trai thường nói với nàng. Những lúc đó, Louis cảm thấy hoan hỉ. Anh nàng đã lấy được bằng PhD ngành khoa học phục vụ cho một tập đoàn quốc tế, thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Louis ngồi nhà vừa nhắc tới Gary thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng nhìn qua cửa sổ coi thử đó là ai. Tom Hooner, một bạn phi công của Gary. Louis mở cửa mời Hooner vào nhà. Chào Tom. Kìa Louis, Gary chưa về tới. Tôi nghe thấy tiếng máy bay mới ban nãy đây. Chắc là sắp về tới nơi cậu. Vô nhà ngồi chờ hay là... Tom nhìn theo ngỡ ngàng. Cậu chưa hay gì sao? Louis lắc đầu. Chưa. Chuyện gì vậy? Miễn sao là đừng có xảy ra chiến tranh hơn nữa. Louis, tôi muốn nói là một tin buồn. Tin buồn thật ấy. Chàng nghiêm giọng nói tin về Gary. Nàng đứng ngây người ra. Anh ấy sao? Anh ấy đã gặp tai nạn trên đường tới đây. Gã nhìn thấy ánh mắt nàng tối sầm lại. Tôi lấy làm tiếc. Tôi biết hai anh em cậu thương nhau lắm. Louise muốn nói mà sao cổ họng nàng nghẹn lại. Sao? Sao? Tom Hooner nhẹ tay dìu nàng tới bên chiếc ghế. Louis ngồi xuống lấy hơi. Chuyện gì vậy? Máy bay Gary đụng vô núi khi còn mấy dặm đường bay gần tới Denver. Louis muốn điếng người. Tom, tôi muốn được yên một mình. Tom nhìn theo nàng lo lắng. Được chứ, Louis. Tôi có thể ở lại đây mà. Cảm ơn, cậu cứ về đi. Tom Hooner chần chờ rồi gật đầu. Cậu có số máy, nếu cần gọi cho tôi. Louis không hay người bạn đã ra về. Nàng ngồi lại đó bàng hoàng. Nàng cảm thấy như ai vừa mới nói chính nàng đã chết. Nàng thấy lại hình ảnh thuở nhỏ, người anh trai Gary luôn ở bên cạnh lo đối phó với bọn con trai trêu chọc. Ngày lớn lên, anh nàng đưa đến sân chơi bóng chày, đi xem phim dự tiệc. Nhớ tuần lễ trước, hai anh em còn có nhau, nàng ngồi nhớ lại trong đầu như một chuỗi hình ảnh nhạt nhòa lẫn với nước mắt. Hai anh em ngồi trên bàn ăn. Anh không ăn sao Gary? Món ăn ngon, anh chưa thấy đói. Nàng nhìn theo người anh. Anh muốn nói gì nữa phải không? Cái gì em cũng biết phải không? Về công việc của anh? Anh đưa tay đẩy dĩa món ăn qua một bên. Anh cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Louis bàng hoàng nhìn anh. Sao? Này em, chỉ có một nửa số người biết là mình sẽ gặp chuyện gì sắp tới. Thứ hai, anh phải bay về đây ở lại qua đêm, sáng thứ ba lại trở về Washington. Louis chưa hiểu gì. Sao lại về Washington? Để báo cáo về cỗ máy Prima. Thế rồi, Gary kể lể mọi thứ. Gary bây giờ ra người thiên cổ. Anh cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Anh đợi nói ra một lần. Người anh trai của nàng không phải chết do tai nạn. Anh đã bị âm mưu giết chết. Louis liếc nhìn đồng hồ. Đã khuya không thể bày việc ra chờ. Sáng sớm ngày mai, nàng gọi máy để báo thù cho anh. Nàng phải kết thúc công việc Gary đang làm dở dang. Louis cảm thấy toàn thân kiệt quệ. Nàng ngượng đứng dậy, dù đã quá bữa, nghĩ tới món ăn khiến nàng buồn nôn. Louis bước vô buồng, gã lăn xuống giường,
không còn sức lực để thay quần áo. Nàng nằm lăn ra đó, choáng váng rồi vùi sâu vô giấc ngủ. Louise mơ thấy đang đáp chuyến tàu tốc hành cùng với Gary. Hành khách ngồi hút thuốc, hơi nóng tràn ngập khoang, toàn khói thuốc làm cho nàng ho. Cơn ho đánh thức nàng dậy, mở choàng mắt ra, nàng nhìn quanh hoảng hốt. Căn buồng ngủ bốc cháy, lửa ăn lan tới màn tre, bên trong khói mù mịt. Lui bước choạng choạng xuống giường nấp nhẹm, cố kìm lại hơi thở, lê bước qua phòng khách, lửa tràn ngập khắp nơi, khói dày. Chỉ cần lê bước thêm vài bước nữa là tới cửa. Nàng lết chân ra bên ngoài, ngã nhào. Louis Reno còn nhớ lúc ngọn lửa vừa liếm gót chân. Bóng tối kinh hoàng. Chương 10. Với Kelly, mọi việc giờ đây diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Nhanh chóng, nàng nhận ra ngay quy luật của người mẫu. Nàng được công ty cho theo học một khóa tạo dáng phong cách người mẫu. Điểm gây ấn tượng nhất trong nghề làm người mẫu là dáng điệu. Kelly biết vận dụng để bù lấp khoảng trống đó. Nàng không phải là một nàng tiên kiều diễm hay là một người đẹp gợi tình quyến rũ. Thuật ngữ ấn tượng thoáng qua khoác lên người một ưu điểm cho Kelly. Do nàng biết vận dụng phong cách không những gây chú ý khiêu gợi, lại còn muốn gửi gắm một dáng dấp khiến cánh đàn ông mơ tưởng được gần gũi ôm ấp. Qua 2 năm trình diễn, Kelly ngoi lên hàng top người mẫu, được mời quảng cáo sản phẩm cho 12 nước. Kelly lưu lại Paris dài hạn do hợp đồng quảng cáo cho khách hàng. Tại một cuộc trình diễn thời trang tốn kém nhất ở New York, trước khi quay trở lại Paris, Kelly được dịp về thăm mẹ, trông mẹ già và lo âu nhiều hơn. Ta lo đưa mẹ đi khỏi nơi đây, Kelly nghĩ, ta sẽ mua cho mẹ một căn hộ để được gần gũi chăm sóc. Bà mẹ mừng rỡ gặp lại đứa con. Mẹ mừng vì con làm ăn khá lên, Kelly. Cảm ơn con, mỗi tháng con gửi tiền cho mẹ. Mẹ yên tâm, con về đây muốn thưa với mẹ một việc. Con đã tính toán để đưa mẹ qua nơi khác ở. Để ta coi, đến thăm nhà ta. Ông bố dượng vừa bước vô, mấy mẹ con sao lại ở đây? Lại đem khoe quần áo mới nữa chứ gì? Thôi, phải chờ dịp khác, Kelly nghĩ. Kelly nhớ ra được một nơi phải đến thăm. Nàng nhớ nơi thư viện năm xưa, ngày ngày đến đọc sách hàng giờ, chân vừa đặt lên thềm, tay ôm một sấp tạp chí, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nhìn vô bàn làm việc, không có bà Hewson ở đó, Kelly bước vô trong, gặp bà đang đứng ở góc nhà, ăn mặc đẹp, lo bày sách trên kệ. Nghe tiếng cửa xịch mở, bà Hewson lên tiếng, tôi sẽ ra ngay.
Bà quay lại nhìn Kelly. Bà muốn kêu lên một tiếng "Ôi Kelly!" Hai người bước tới ôm chầm lấy nhau. Bà Hewson bước lùi ra sau, nhìn Kelly cho rõ. "Tôi không ngờ em trở về đây. Vậy em về thành phố có việc gì?" "Em về thăm mẹ, nhân tiện đến thăm bà." "Tôi mừng cho em, thật không ngờ." "Thưa bà Hewson, bà còn nhớ em nói muốn đền ơn bà như thế nào không?" Bà nói mong đến ngày được nhìn thấy ảnh đăng trên tạp chí thời trang thì đây. Nói hết câu, Kelly đặt trên tay bà Hewson một xấp tờ báo thời trang Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair, Vogue. Mỗi trang bìa đều có hình nàng. "Đẹp quá nhỉ?" Bà Hewson nét mặt rạng rỡ. "Tôi sẽ cho em nhìn thấy nữa đây." Bà bước ra sau bàn, lôi ra mấy bản copy. Kelly tần ngần một hồi mới nói ra: "Em biết nói sao hết để tạ ơn bà. Bà đã làm thay đổi một đời người." "Không, Kelly, em biết làm sao cho cuộc sống đổi mới. Tôi chỉ biết khuyến khích em mà thôi, Kelly ạ." "Dạ, nhờ em mà tôi cũng được thơm lây." Khi Kelly tạo được tiếng tăm thì đời Tư lắm lúc không yên. Nàng bị quấy rầy do đội ngũ phóng viên. Nàng luôn bị ám ảnh bởi một số người không biết họ là ai. Kelly đưa thèm được ngồi lại một mình, nhớ những lúc gần gũi mà được gợi lại những kỷ niệm cũ, nhớ lại những ngày đầu. Hôm ấy, nàng chỉ ngồi ăn trưa tại nhà hàng The Sing bên trong khách sạn Rock. Thì một gã lạ mặt quần áo lôi thôi bước ngang qua chăm chăm nhìn theo. Gương mặt tước da xanh xao bệnh hoạn của một người sống lâu trong nhà. Trên tay, gã là tờ tạp chí Elle vừa dở tới trang đầy hình ảnh Kelly. "Xin lỗi," người lạ mặt lên tiếng. Kelly ngước nhìn khó chịu. "Sao ạ?" "Tôi đã nhìn thấy, tôi đã coi trang báo nói về em là một công dân sinh ở Philadelphia." Giọng nói gã thấy dễ nghe hơn. "Tôi cũng sinh tại nơi đó, tôi cảm như thấy quen biết em từ lâu và..." Kelly thản nhiên đáp: "Tôi không quen ông, tôi cũng không thích người lạ quấy rầy." "Ồ, tiếc là không phải là tôi, không phải là người xa lạ gì đâu. Tôi muốn tự giới thiệu, tôi là Mark Harris, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Kingsley International." Nhác nhìn thấy, tôi đoán ngay là em không thích ngồi ăn một mình, nên tôi mạo muội mở lời. Kelly nhìn lại gay gắt. "Ông đoán lầm, tôi muốn ngồi một mình." Gã nói lắp bắp. Tôi hỏi có hơi đường đột. Vậy thì tôi..." Gã nhìn theo. "Xin cáo lui." Kelly nhìn gã bước trở ra, trên tay còn giữ tờ báo. "Khá đây," nàng nghĩ. Kelly kiếm một hợp đồng làm người mẫu hình bìa mấy tờ tạp chí thời trang thời gian một tuần lễ. Sau lần gặp gỡ tình cờ, Mark Harris cho tới nay đang lúc ngồi trong phòng trang điểm người mẫu thay đồ mới thì có người mang vô một bó hoa hồng. Trên có kèm theo danh thiếp: "Mong em thứ lỗi cho Mark Harris." Kelly giơ tay xé tấm danh thiếp, đem bó hồng đến tặng cho bệnh viện nhi đồng. Sáng hôm sau, bà phụ trách trang phục người mẫu lại bước trở vô phòng mang theo gói quà. Một người đàn ông lạ mặt gửi Kelly. chỉ một cành hoa lan thế thôi, trên kèm theo danh thiếp đề "Tôi mong được tha lỗi, Mark Harris". Kelly xét toạc tấm thiếp để cành hoa lại. Sau lần đó, hôm nào Mark Harris cũng gửi quà một rổ trái cây, một chiếc vòng, một món đồ chơi. Kelly vứt bỏ đi hết. Một món quà gây chú ý khác lạ hơn mấy món trước. Một con chó sù dễ thương, giống lai Pháp, trên cổ đeo chiếc nơ đỏ, kèm theo tấm thiếp. Đây là con Angel, mong là em biết thương yêu nó như tôi, Mark Harris. Kelly quay số hỏi tổng đài được biết số máy cơ sở Kingsley International. Nghe tổng đài lên tiếng, Kelly hỏi: "Xin lỗi, ở đây có nhân viên nào tên Mark Harris?" "Vâng, có. Tôi có thể gặp trên máy được chứ?" "Chờ máy." Một phút sau, vừa nghe tiếng nhớ ra giọng nói hôm nào. "Alo, ông Harris?" "Vâng, Kelly đây. Tôi muốn cho ông hay là tôi nhận lời mời ăn trưa." Một thoáng im lặng ngột ngạt, rồi lại nghe: "Thật sao? Vậy thì còn gì bằng?" Kelly nghe thấy hơi thở dồn dập sung sướng bên kia máy. "Hẹn gặp nhau tại nhà hàng Lauren 1 giờ được chứ?" "Được lắm, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ đặt chỗ trước, hẹn gặp lại." Mark Harry đang đứng chờ bên bàn. Kelly bước từ ngoài vô, dắt theo con chó sù. Mark hớn hở: Em tới thật sao? Tôi còn chưa dám tin. Em nhớ dắt theo Angel." "Vâng." Kelly đặt con Angel trên tay Mark. "Cho nó theo ăn với ông." Kelly điềm nhiên nói, toan bỏ đi. Mark vội nói: "Thế là sao? Tôi chưa hiểu." "Vâng, tôi muốn nhắc với ông một lần cuối." Kelly quát: "Tôi muốn ông đừng quấy rầy nữa, ông hiểu chưa?" Mark Harris mặt đỏ như gấc: "Vâng, tôi hiểu chứ. Xin lỗi, không phải chuyện quấy rầy, tôi nghĩ là không biết nói ra sao. Cho tôi được phân trần, em có thể nán lại một lát nữa." Kelly toan mở lời không, nàng chịu ngồi lại vẻ mặt khinh khỉnh. "Sao?" Mà Kelly lấy hơi lên: "Thật tình tôi lấy làm ân hận. Phải nói tôi không có ý quấy rầy. Tôi có gửi đến những món quà để tạ lỗi vì sự quá đường đột. Tôi muốn một dịp, lúc nhìn thấy hình ảnh em trên báo, tôi tưởng đâu là đã biết nhau từ lâu. Đến khi được nhìn thấy em ngoài đời thì lại càng..." Gã nói líu ríu, khổ sở: Tôi ngỡ là một người đẹp như em không đời nào ngó ngàng tới một kẻ như tôi. Tôi cảm thấy ngây ngô như một đứa học trò. Tôi xấu hổ, y như là tôi không biết nói ra sao. Hơn nữa, giọng nói dè dà, cái cảm thấy trơ trẽn. Tôi không có tài ăn nói, từ nhỏ tôi sống một mình, chưa có ai. Ngày tôi mới lên 6, cha mẹ ly dị và xung đột xảy ra, không một người nào muốn giữ tôi lại. Kelly lặng lẽ nghe. Tiếng nói vang lên trong trí nàng, gợi lại hồi ức lúc còn nhỏ. "Sao bà không bỏ nó đi, đẻ ra làm gì?" "Tôi muốn lắm mà không thể được." Gã kể lể: "Tôi được đem qua gửi hơn 10 nhà nuôi trẻ, không ai chăm sóc. Khách trọ như là chú bác, con đừng dày già tới họ." Kelly nhớ lại lời mẹ bên tai: "Tôi không làm được một việc gì cho gia trò. Mạc kể lể. Nghe xong, trong đầu Kelly lại vang lên. Nấu ăn chẳng được, bộ áo không xứng, mi lau dọn buồng tắm xong chưa? Tôi không được ăn học đàng hoàng, họ muốn tôi học làm thợ sửa xe, còn tôi thì tôi muốn học làm khoa học. Tôi bị chê, không biết gì hết. Kelly càng thấy thấm thía, nhớ lại chuyện cũ. Con muốn là học làm người mẫu. Bọn người mẫu là một con bọn điếm. Tôi muốn theo học đại học, nhưng mà với công việc hàng ngày khỏi cần phải học hành. Mi học làm gì? Coi tiếng mi chỉ làm nghề bán thân nuôi miệng. Lúc tôi được học bổng MIT, cha đỡ đầu đoán tôi sẽ thi trượt, trở về làm thợ trong garage. Nghe gã vừa kể lể, khác gì được ôn lại đời mình. Xin vô đại học à, mi làm uổng phí 4 năm một đời người. Kelly ngồi đó thấm thiết từng câu từng chữ, càng đau đớn chẳng kém gì anh chàng xa lạ kia. Ngày tôi học xong chương trình MIT, tôi được nhận về làm cho cơ sở nghiên cứu Kingsley International. Tôi cảm thấy như lạc lõng. Câu chuyện ngừng lại một lúc lâu. Hình như là lâu lắm, tôi học được một câu nói, điều vĩ đại nhất trong đời là gặp được người mình yêu và được yêu lại. Tôi tin là điều đó có thực. Kelly lặng lẽ ngồi nghe. Mark Harris ngọng miệng nói, nhưng mà tôi chưa từng được gặp người đó, muốn bỏ qua. Thế rồi một bữa nọ tôi đã gặp được em. Lời nói trêu ngươi. Cá đứng dậy hai tay giữ lấy con Angel. Tôi thấy xấu hổ lắm lắm. Từ nay trở đi tôi không quấy rầy em nữa. Chào em. Kelly nhìn theo gã bước đi khỏi. Ông ôm con chó của tôi đi đâu vậy? Nàng gọi theo. Mark Harris ngập ngừng quay lại. Tôi xin lỗi được chứ? Con Angel thuộc về tôi, ông đem biếu cho tôi phải không? Mark dừng lại nghẹn họng. Ờ, nhưng mà em đã nói. Tôi muốn thỏa thuận với ông Harris. Tôi muốn được giữ con chó Angel. Còn ông có thể lui tới tự nhiên. Nghĩ ngợi một lúc, mặt mày sáng rỡ, gã nói. Vậy là em vừa nói tôi có thể. Em muốn cho tôi? Kelly nói, sao không gác lại chuyện đó để tối nay tính? Nàng có ngờ đâu chính nàng đang là đích ngắm của bọn sát thủ.